Chương 374, Nhạc Phong rời đi quảng trường ở thành Hương Sơn, một chiến thuyền cực lớn đang dừng chân ở đây, các học viên từ trên đó nhanh chóng đi xuống, 2 tháng sau, ta sẽ đón các ngươi tại đây. Không nên đến trễ. Lão sư cùng sinh trên thuyền nói lớn với học viên phía dưới. Trong đám học viên có Hướng Thiên đang đứng. Hương Sơn, 3 năm rồi hắn mới quay trở lại. Cũng không có gì thay đổi nhiều, không biết ra hắn và Thiên Nhi có đến đón hắn không. Hướng Thiên ca ca, bên này, bên này. Chiến thuyền vừa rời đi, Hướng Thiên liền nghe thấy có người gọi tên mình. Vừa quay đầu, Hướng Thiên liền thấy một thiếu nữ dùng tốc độ như bay chạy đến bên này. Sắp đến gần, thiếu nữ phanh lại như phanh xe. Sau đó lại đi quanh mấy vòng, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ hỏi Hướng Thiên ca ca sao. Hướng Thiên rỡ khóc rỡ cười, túm đầu Thiên Nhi xoa xoa liên tục. Nàng đã lớn lên không ít nhưng tính cách vẫn hoạt bát như thường là ca ca, mới 3 năm mà đã không nhận ra ca ca này sao? Hướng Thiên 3 năm biến hóa rất lớn. Vì tu luyện dịch cân tẩy tủy kinh và kim trung trạo mà thân thể hắn phát triển rất lớn. Hắn cao lên không ít, thân thể dáng rất hoàn mỹ, cơ bắp không có lớn nhưng lại rất chắc chắn, hữu lực áo quần hắn cũng có biến hóa rất lớn, học viện chỉ yêu cầu học viên khoác ngoài chiếc áo. Còn bên trong thì không có quy định về đồng phục. Hướng Thiên lúc trước áo quần chủ đạo là màu tối, không đen thì xám nhưng bây giờ, màu chủ đạo là đỏ đậm và viền đen, nhìn rất bắt mắt. Hướng Thiên bây giờ đã 18 tuổi, thực sự trưởng thành lên không ít, ca ca nhìn khác quá. Lớn hơn rất nhiều, nhìn không giống trước. Thiên Nhi bám lấy tay hắn nói. Lúc này, Gia Gia hắn cũng đi đến bên này, tốt, tốt, lớn lên không ít. Nhạc Phong cười to vui mừng vỗ vai hắn nói Gia Gia, về nhà thôi, vừa đi vừa nói. Lâu lắm rồi con chưa trở lại y quán, trên đường về Thiên Nhi liếu díu hỏi đến học viện, rồi là học viên ở đó. Sau đó đòi Hướng Thiên thi triển phép thuật. Hướng Thiên cười khổ không thôi, định thi triển phép thuật thì Gia Gia hỏi đến Ngư Thần. Nhắc đến Ngư Thần, Hướng Thiên cười khổ, hắn không biết nên nói với Gia Gia hắn thế nào. 3 năm, Ngư Thần ở trong thư viện rất nổi danh. Năm đầu tiên, hắn nổi tiếng với tốc độ tu luyện. Trong một năm từ sơ đẳng phù thủy cấp 1 đột phá đến sơ đẳng phù thủy cấp 3 đỉnh phong. Vừa lên năm thứ 2, hắn liền đột phá đến sơ đẳng phù thủy cấp 3 khiến cả học viện rung động. Đến năm thứ 3, đầu năm hắn đã lên đến trung đẳng pháp sư cấp 2, giữa năm đã là trung đẳng cấp 3. Ngư Thần tu luyện như gắng tên lửa vào mương vậy. Bây giờ cuối năm, sợ rằng đã đột phá đến cao đẳng phù thủy. Hơn thế nữa, ở học viện, hắn cũng không yên phận, năm 1 năm 2 còn khiêu chiến học viên năm 3 đến năm 3 hắn đã tranh phong cùng đám học viên năm 4. Khiến đám học viên năm thứ 4 khổ không chịu nổi, nhiều kẻ vì tránh bị thất bại mất mặt mà ngày nào cũng đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Có điều, nổi tiếng cũng có lợi, được các lao sư chú ý, hắn liên tục nhận được tài nguyên tu luyện như luyện thể thuốc dịch, tự do ra vào thư viện tầng 2, các phòng tăng cường thể năng trong thư viện đều mở cho hắn sử dụng miễn phí. Vì thế Ngư Thần càng lúc càng mạnh. Ngư Thần nổi tiếng cũng khiến Hướng Thiên có lợi. Ai cũng biết hắn và Ngư Thần quan hệ tốt. Vì thế 3 năm, hắn luôn ở phòng đơn cao cấp. Chả ai dám khiêu chiến hay làm phiền hắn. Hướng Thiên về đến y quán, lần này, trước cửa trên tấm bản y quán, hắn thấy 3 chữ được dùng phép thuật viết lên Ma Y Y Quán. Bên cạnh, lại có một dấu hiệu hình tròn với đường văn màu đỏ của Y Y Các. Đại điện cho vị ma y sư này được y các công nhận. Nhìn mấy chữ này, cũng liếc nhìn Nhạc Phong, hắn nhận ra Gia Gia hắn cảnh giới là trung đẳng phù thủy cấp 2. Có thể thấy, Gia Gia hắn không phải thiên tài phù thủy, chỉ là một ma y sư khá bình thường. Tối hôm đó, Thiên Nhi và Nhạc Phong bày một bàn ăn cực lớn chào đón Hướng Thiên. Hướng Thiên hôm đó cũng rất vui vẻ, ăn uống kể chuyện ở học viện. 3 năm, học viện khá an toàn, không có chuyện quá đặc biệt nhưng trong học viện có một số nơi thú vị như thư viện, luyện khu và thảo dược phòng. Trong đó có rất nhiều thứ kỳ quái, như thảo dược phòng có một số dược liệu như sống, lúc nào cũng phát sáng. Nhạc Phong cũng không hỏi hắn chi tiết quá nhiều về học viện. Hướng Thiên nhìn ra lão có tâm sự, hình như có chuyện gì đó khiến lão bận tâm ra ra, có chuyện gì sao? Hướng Thiên nhìn Nhạc Phong hỏi. Nhạc Phong lâm vào trầm mặt, sau đó nhìn hắn rồi nói: "Lần trước ra gia định đi ra ngoài khoảng 1 tháng nhưng để Thiên Nhi ở nhà một mình ta không an tâm. Tiểu tử người trở về thật sự đúng lúc." Hướng Thiên nhíu mày, 15 năm, hắn chưa thấy ra gia hắn rời đi lâu như vậy, một vài lần vì sang thôn khác khám bệnh, lại đi một ngày một đêm nhưng luôn báo về. Lần này phải đi 1 tháng, chắc chắn có chuyện gì đó ra gia muốn đi đâu. Có thể nói rõ cho con biết được không?" Hướng Thiên lo lắng hỏi. Dù sao đây là gia gia hắn, không thể để một mình lao đi mà không biết gì được. Nhạc Phong do dự, định nói nhưng lại thôi. Hướng Thiên nhìn lão mà không hối thúc. Lão muốn nói thì sẽ nói, nếu không muốn nói có hối thúc lão cũng không nói giữ lấy miếng ngọc này. 1 tháng sau, gia gia không trở lại cũng không cần đi tìm ta. Ta có một bằng hữu ở trong thành Hương Sơn, đi tìm hắn. Hắn sẽ chăm tốt cho Thiên Nhi lúc con ở học viện. Nhạc Phong từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc. Lão đưa cho hắn, sau đó dù có hỏi gì, gia gia hắn cũng không nói. Hướng Thiên từ bỏ, ăn xong bữa cơm liền đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, Nhạc Phong rời đi. Thiên Nhi không biết chuyện gì, tin là 1 tháng sau Gia Gia sẽ trở lại nên không chút lo lắng. Hướng Thiên nhìn bóng lưng Gia Gia mình đi xa mà nhíu mày. Hắn có dự cảm không tốt về chuyến đi này của Gia Gia hắn. Chương 375, ác quỷ bên ngoài thôn hư thủy xào xạc. Xào xạc. Gió đêm phơ phất, chập chờn, khiến hai bên đường cây cỏ ma sắt vang lên tiếng xào xạc. Một đoàn xe đang chậm rãi trên đường, một trung niên đang nhắm mắt ngồi ở trong xe ngựa. Bên cạnh là một phụ nữ ăn mặc đoan trang, phú quý. Người trung niên này họ Đoàn, hắn là một thương nhân. Hắn đang trên đường trở về từ vụ làm ăn lớn. Lần này đi làm ăn vì có một số bữa tiệc nên mang theo phu nhân hắn, luôn tiện mang theo nàng đi du lịch. Bọn hắn đang trên đường trở về thành Hương Sơn, con đường này phải đi ngang qua thôn Hư Thủy. Bây giờ là nửa đêm, bọn hắn thường không lên đường giờ này, nhưng thành Hương Sơn đã rất gần, cũng không muốn dừng chân bên ngoài sơn dã. Thế nên đang muốn tiến vào thôn Hư Thủy hô. Hô, đông nhiên, trong rừng rậm phong thanh đột nhiên xuất hiện, mà lại có một chút không hiểu hàn ý tê, lạnh quá, cái này đều là cuối tháng 5, làm sao gió đêm lại lạnh như vậy. Bên ngoài xe ngựa, một đám người làm và sa phu đều bị cái này gió thổi ngăn không được dùng mình một cái, nhịn không được lên tiếng nói bạch. Trong xe ngựa, họ Đoạn bỗng nhiên mở to mắt phu quân, phu nhân bên cạnh bị phu quân nàng bỗng nhiên mở bừng mắt mà giật mình, không rõ chuyện gì lắm nhìn xem phu quân mình lao ra, có biến. Một hộ vệ bên ngoài xe ngựa nói vào. Trong nhóm hộ vệ tất có chiến sĩ phù thủy. Bọn họ chủ yếu là sơ đẳng phù thủy cấp 1 và cấp 2. Chỉ có đội trưởng đội hộ vệ là sơ đẳng phù thủy cấp 3. Lúc này đây, bọn hắn đang ở giữa một rừng cây, khoảng cách cửa thôn còn một đoạn đường ngắn. Hai bên đường rừng cây chỗ sâu đều là một mảnh đen nhanh, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một ít tình huống. Hưu, phía trong rừng cây chỗ sâu, dưới ánh trăng, mơ hồ hình như có một bóng đen lấy tốc độ cực nhanh chợt lóe lên hô. Hô em mở thanh lớn hơn, mang theo một loại hàn ý, thổi trên thân người, có một loại không hiểu âm lãnh, giống như có thể xâm lấn thân thể người. Huyệt thái dương của đám hộ vệ và họ Đoàn không hiểu nhảy lên, phát sinh một loại nói không rõ mãnh liệt nguy cơ dự cảm không đúng, mọi người cẩn thận một chút. Họ Đoàn lên tiếng nhắc nhở mọi người lao ra, thế nào, nghe được Đoàn thương nhân lời nói, Sa Phu đánh xe kéo một phát dây cương làm xe ngựa dừng lại, hướng họ Đoàn hỏi đám tôi tớ khác cũng dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn lao ra mình. Bên kia, hộ vệ lại không như đám người làm, bọn họ đều rút ra vũ khí, cảnh giác nhìn tứ phía bầu không khí có chút không đúng, chậm rãi đi, đừng phân tán, hộ vệ đề cao cảnh giác, cẩn thận một chút. Đoàn thương nhân tiếp tục nói, cũng không giải thích nguyên nhân với đám người làm, bởi vì chính hắn cũng không biết rõ tình hình. Thế nhưng loại kia cảm giác nguy cơ 10 phần rõ ràng mãnh liệt người ở yên trong xe, đừng loạn động. Đoàn thương nhân đối với phu nhân mình trong xe căn dặn một tiếng. Chính mình đứng dậy đi ra xe ngựa, rút ra ở cửa xe bội đao, cầm đao mà đứng, ánh mắt hắn cảnh giác nhìn một phía. Họ Đoàn hắn cũng không ăn chay, hắn là một sơ đẳng cấp 3 phù thủy. Từ khi trở thành thương nhân, hắn rất ít chém giết nhưng trước đó, hắn dùng không ít máu và mắt để có được hôm nay. Mọi người không biết đang xảy ra sự tình gì, nhưng nhìn thấy lao ra và đám hộ vệ đều có bộ dáng nghiêm túc, tất cả mọi người cũng khẩn trương lên tiếp tục đi, bảo trì tốc độ, đừng có ngừng. Cảm giác đoàn xe đi chậm lại thì lão Đoàn liên nhắc nhở đoàn xe đáp lời một tiếng thì tăng đoàn xe tăng lên tốc độ. Kéo xe vẫn là mộng hư, vì chúng rất hiền lành và ổn định, lại rất ít hoảng loạn. Loại động vật này rất được ưa chuộng ở thế giới này, đặc biệt khi gặp tình hình nguy cấp, mộng hư thường không rối loạn. Hoa. Hoa đúng lúc này, ven đường rừng cây chỗ sâu, đột nhiên truyền đến bén nhọn chói tai giống như tiếng hải nhi khóc nỉ non loa. Hoa tỷ hiền khóc chợt trái chợt phải, chợt xa chợt gần, nhưng lại giống như là một mực theo sát lấy bọn hắn, không gì sánh được khiến người ta khiếp sợ lao ra. Đoàn người trở nên khẩn trương, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch. Họ Đoàn hắn chưa từng gặp tình cảnh này, nhưng thường sẽ không có loại cảm giác nguy hiểm đến mức độ này. Lao nắm chặt bội đao, cánh tay gân xanh chậm rãi hiện rõ ra tới, loại lạnh lẽo cảm giác cùng nguy cơ càng ngày càng thịnh. Lao cũng cảm giác giống như trong bóng đêm vô hình kia có thứ gì đó lanh huyết mạnh đang tập trung vào Lao đồng dạng. Tiếng khóc hải nhi bỗng nhiên im bặt, cả rừng cây trở nên yên tĩnh đến một cách đáng sợ, đám người không phải vì vậy mà thả lỏng, không hiểu lý do gì, không khí càng lúc càng lạnh nhưng mồ hôi trên trán mọi người tuôn ra như suối. A ngay lúc căng thẳng này, một tiếng hét thảm phá tan bầu không khí. Cuối đoàn xe, một hộ vệ bỗng nhiên đứng yên bất động, miệng há to. Phía sau hắn có một bóng đen đang bám chặt sau lưng hắn. Dùng mắt thường có thể thấy tên hộ vệ đang bị hút khô. Chỉ sau mấy hơi thở, cái xác khô héo của tên hộ vệ ngã trên đất, lộ ra bóng đen phía sau. Ác Lạ Ổ Đoàn giọng run rẩy, cặp mắt trợn trừng trừng nhìn bóng đen cuối đoàn xe. Chương 376, đội trưởng đội gác đêm trước cửu y quán rầm, rầm, rầm nhạc lão, cứu người, tiếng đập cửa ầm ầm từ bên ngoài truyền đến, Hướng Thiên đang mơ màng ngủ thì giật mình tỉnh lại. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tức giận, nhìn ra cửa sổ thấy trăng vẫn còn trên cao. Hắn cũng ngủ chưa lâu, không biết tên thất đức nào lại làm phiền người khác giờ này ca lúc này. Hắn nghe tiếng Thiên Nhi đang gọi từ phòng bên cạnh vang lên. Hướng Thiên rủi hai mắt để lấy lại chút tỉnh táo rồi đi ra khỏi phòng, đến phòng Thiên Nhi bên cạnh. Hắn mở cửa phòng thì thấy Thiên Nhi đang chuẩn bị xuống giường. Thiên Nhi muốn ra xem chuyện gì không? Thiên Nhi gật gật đầu. Hắn dẫn Thiên Nhi ra mở cửa y quán, hắn không biết đang có chuyện gì, nếu để Thiên Nhi một mình trong phòng thì hắn không quá yên tâm. Kết chuyện dày. Nửa đêm gọi cửa, bộ muốn chết hả? Hướng Thiên mở cửa y quán, thấy một đám kẻ gác đêm đang đứng trước cửa la hét cứu người tiểu ca, nhạc y sư ở đâu? Nhanh, nhanh cứu người! A một trung niên bỗng nhiên nhào lên trước đám kẻ gác đêm nói lớn, đám này làm ồn quá lớn khiến cả thôn đều bừng tĩnh, mỗi người trong thôn đều mang đèn chạy ra xem chuyện náo nhiệt trước y quán. Hướng Thiên cũng không để ý mọi người mà nhìn người trung niên trước mắt. Người trung niên này áo quần phú quý nhưng giờ nhìn chả khác gì một tên ăn mày, áo quần rách dưới, bẩn thỉu không chịu nổi. Hơn thế nữa người này bị thương không nhẹ, vai bị cào nát, còn có âm khí quanh quẩn vết thương. Có vẻ tên này bị quỷ quái làm bị thương không nhẹ. Phía sau người trung niên, Hướng Thiên thấy một tên mang áo quần hộ vệ, tay phải đang khô quắt rủ xuống. Bên cạnh có một vị phu nhân đang nữa nằm nữa ngồi trên đất, ở hông phải bị một vết thương rất lớn, thậm chí cảm giác như ruột gan sắp rớt ra ngoài, cứu người phải không? Thế thì vào trong đi. Ra ra ta không ở nhà nhưng ta có thể giúp các ngươi. Hướng Thiên đứng sang một bên để ba người bị thương đi vào. Thiên Nhi thấy có người bị thương thì đã chạy vào trong y quán để chuẩn bị vật phẩm. Ngay khi đám kẻ gác đêm định đi vào trong thì Hướng Thiên ngăn lại nói bên trong không gian nhỏ, các ngươi quá nhiều người, một hai tên vào được rồi. Còn lại đứng bên ngoài đi, hơn nữa các ngươi nên giải tán người trong thôn. Người đứng đầu kẻ gác đêm phất tay, bảo người của mình nhanh chóng giải tán người trong thôn. Bảo bọn họ đêm nay không được ra khỏi nhà. Sau đó mới quay lại nói với Hướng Thiên huynh đệ, ta là Tôn Cường, đội trưởng đội gác đêm bên ngoài thành Hương Sơn. Ngoài thôn này có chút quỷ quái khó giải quyết, ta sẽ phái ra hai người bảo vệ y quán, còn lại sẽ theo ta tiêu diệt quỷ quái ngoài thôn. Hướng Thiên liếc nhìn Tôn Cường, nhìn ra cảnh giới của hắn là một trung đẳng phù thủy cấp 1, cũng không tệ cho một đội trưởng. Tôn Cường huynh cẩn thận một chút, quỷ khí trên vết thương rất nặng. Quỷ quái này không đơn giản. Tôn Cường gật đầu đa tạ nhắc nhở. Hắn nhanh chóng dẫn người rời đi, chỉ để lại hai người canh gác trước cửa y quán. Hướng Thiên vào trong, nhanh chóng xem xét vết thương của ba người này. Nữ nhân vết thương khá là nguy hiểm, phần bụng bị âm khí xâm lấn, có dấu hiệu ăn mòn nội tạng, phải nhanh chóng bài trừ quỷ khí. Trung niên vết thương ở vai không quá đáng lo, chỉ cần giải quyết quỷ khí, tất sẽ dễ dàng trị liệu, không nguy hiểm đến tính mạng. Nói đến thì người bị thương nặng nhất là tên hộ vệ, tay hắn bị hút khô, âm khí lượng lợ đang xâm lấn ở vai và chuẩn bị tiến vào phần ngực. Chỉ có hai cách trị liệu, là một, chặt tay kia, ép ra quỷ khí; hai là phong bê kinh mạch, tu quỷ khí một chỗ, sau đó đánh tan chúng. Khi đó có thể cứu cánh tay này của hắn. Hướng Thiên là y sư, cũng không trưng cầu ý kiến của người bệnh. Hắn nhanh chóng giải quyết bệnh tình của phu nhân kia trước. Hắn dùng châm để cầm máu, sau đó từ thiên nhi vật phẩm mang ra mà chế biện một loại nước thuốc trị thường. Đây là trung phẩm nước thuốc, với lại có kèm theo năng lượng phép thuật, vì thế hiệu quả gấp bội. Nước thuốc này dùng để uống, tẩy rửa âm khí xâm nhập bên trong cơ thể để chắc chắn. Thông qua châm, hắn truyền năng lượng phép thuật của mình đi một vòng quanh thân thể phu nhân này. Làm xong tất cả, hắn đến bên cạnh tên hộ vệ, trình tự khá là tương tự. Nước thuốc lần này ngoài uống còn đổ thẳng vào vết thương ở cánh tay khô héo kia. Nói thì kỳ, cánh tay khô héo phía trên chỉ có một cái lỗ nhỏ màu đen, tất cả chỗ khác đều bình thường. Đến khi hắn trị liệu cho trung nhân, hắn liền mở miệng hỏi: "Ngươi là ai? Bên ngoài thôn là quỷ quái gì?" Người trung niên kinh ngạc nhìn Hướng Thiên, từ lúc thấy Hướng Thiên pha chế nước thuốc và sử dụng phép thuật, hắn kinh ngạc đến há to mồm. Đầu tiên hắn chỉ hy vọng Hướng Thiên giữ mạng ba người bọn hắn, kéo dài thời gian để chạy vào Hương Sơn thành kiếm ma y y sư. Lão không bao giờ tưởng tượng được người này y thuật cao minh như thế. Bọn họ bị thương rất nặng, đặc biệt hộ vệ và phu nhân của mình. Không nghĩ đến chỉ mất nửa giờ, người thiếu niên này đã xử lý ổn thỏa vết thương, bài trừ âm khí. Ta họ Đoàn, là thương nhân thành Hương Sơn. Chúng ta đi ngang qua thôn này, bên ngoài lại gặp một ác quỷ không rõ cấp bậc. Nó giết hết người đi theo, ba người chúng tôi may mắn chạy trốn được vào trong thôn thì liền vội vàng liên hệ kẻ gác đêm. Tiểu huynh đệ là ma y sư, lão Đoàn giọng nói mang theo một chút kính ý với ánh mắt của thương nhân, đây là một ma y sư còn rất trẻ tuổi, là một thiên tài, chắc chắn có thân phận không nhỏ, lão không nên đắc tội ác quỷ không rõ cấp bậc. Hướng Thiên nhướng mày, đám người kẻ gác đêm chỉ có tên đội trưởng là trung đẳng cấp một phù thủy, sợ rằng bọn họ gặp rắc rối to rồi. Phải biết, ở cùng cảnh giới, ma quỷ khi nào cũng chiếm thượng phong. Chương 377, thôn dân đến thăm cứu chữa xong cho đám người, Hướng Thiên liền bảo Thiên Nhi đi ngủ. Hắn có thể thức mấy ngày không ngủ, tinh thần vẫn sung túc, nhưng Thiên Nhi lại không thể. 20 ngày kể từ ngày nghỉ, Hướng Thiên cũng dạy nàng một vài bài quyền cơ sở học được từ thư viện. Chủ yếu là giúp tăng cường sức khỏe và thân thể, đầu tiên còn hơi cực khổ, nhưng sau 10 ngày Thiên Nhi đã quen dần với việc luyện quyền. Phòng khách y quán được ra hắn cải tạo không ít, bây giờ trong phòng đặt 5 cái giường nhỏ cho các bệnh nhân khó di chuyển hoặc cần ở lại. Ba người lão Đoàn đang nằm dưỡng sức ở đó, tính mạng đã không lo nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Hướng Thiên ngồi ở bàn trà trong phòng khách, nhâm nhi ly trà trên tay. Hắn nhìn hai tên lính gác trước cửa y quán, sau đó nhìn ra xa chờ đợi. Hắn chờ gì? Tất nhiên là chờ đám người Tôn Cường, chắc chắn bọn hắn sẽ trở lại với thương tích đầy mình, hoặc là chờ sáng mai đi nhặt xác bọn hắn. Một phút, nửa giờ, một giờ cứu người bên ngoài y quán, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cảm giác không chỉ một người mà là một nhóm người khá đông. Trong đó còn có tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng nam nhân la hét chạy ra sao. Hướng Thiên nhướng mày, đi ra bên ngoài xem thì trợn trừng mắt ở cuối đường, người trong thôn tất cả đều xông qua bên này. Trong đó có cả người già và trẻ nhỏ, đi bên cạnh họ là một nhóm người kẻ gác đêm cứu người vừa đến trước y quán, một trong kẻ gác đêm đang cộng lấy một người bị thương. Hướng Thiên nhướng mày, người bị thương lại là Tôn Cường, đúng là hắn đã đoán đúng, đám Tôn Cường không giải quyết được con ác quỷ kia. Hướng Thiên nhíu mày, người trước y quán quá đông. Trong thôn người đều đến, y quán lại quá nhỏ, cũng không biết vì sao bọn họ chạy đến y quán nhưng mà để mọi người đứng ở đây cũng không được, tại sao mọi người trong thôn đều ở đây? Hắn nhíu mày hỏi một tên trong những kẻ gác đêm. Nhóm người đi theo Tôn Cường lúc đó là 20 người, giờ chỉ còn 5 tên. Thật sự quá thảm, chúng tôi đánh giá thấp con quỷ kia, ít nhất là ác quỷ cấp 2 thậm chí cấp 3. Tôn Cường đội trưởng vì bảo vệ mọi người mà bị thương nặng. Trong lúc rút lui, chúng tôi phát hiện con ác quỷ kia đang mở rộng phạm vi hoạt động, có dấu hiệu tiến vào thôn, vì thế vừa rút vừa thông báo người trong thôn đến đây. Tên kia vội vàng hướng Hướng Thiên nói. Bên kia, Tôn Cường đã được mang vào trong y quán, vì sao lại là y quán? Các người nên mang người trong thôn rút hướng thành Hương Sơn chứ? Hướng Thiên nhíu mày hỏi, không còn cách nào, nhiều người như vậy trong đêm di chuyển đến Hương Sơn thành rất khó khăn. Với lại chúng tôi trước đó đã báo cáo, trong thành đã phái kẻ hành quyết chạy đến. Có điều, phải mất một thời gian nữa mới đến nơi. Tên kia khổ sở nói, hắn cũng không có cách nào. Chạy về thành không được, ở yên chỗ không được, chỉ có thể tập trung mọi người ở một nơi. Hy vọng kẻ hành quyết đến kịp được rồi. Mọi người nghe rõ, trong y quán không gian không lớn. Phụ nữ, trẻ em và người già tập trung ở vườn. Nam nhân phân tán ra bốn phía canh gác, có động tĩnh gì thì phải liền báo cho kẻ gác đêm. Rõ chưa? Sắp xếp xong cho thôn dân, Hướng Thiên vào xem vết thương cho Tôn Cường. Tên này bị một chảo ở ngực phải. May mà ngực phải chứ ngực trái thì đã mất mạng tại chỗ. Vết thương tên này rất nặng, âm khí đang nhanh chóng hướng về tim của hắn. Loại âm khí này tốc độ xâm lấn nhanh hơn đám em mở quỷ cấp một nhiều. Nguy hiểm cũng gấp bội, thật sự là ác quỷ cấp cao có khác. Có điều, nó cũng không làm khó được Hướng Thiên. Chỉ cần còn một hơi, với đủ lại kỹ thuật ở học viện, hắn tin hắn có thể cứu được. Hướng Thiên lần này không có dùng kim châm mà trên tay hắn năng lượng phép thuật màu vàng xuất hiện. Năng lượng của Hướng Thiên truyền trực tiếp vào vết thương của Tôn Cường. Phật lực thật sự là tốt dùng. Trên tay hắn chính là năng lượng Phật lực tu luyện thành từ hai Phật môn ma pháp. Phật lực cực kỳ kỳ diệu, âm lực khi tiếp xúc với nó liền nhanh chóng bị tịnh hóa, đúng là bị tịnh hóa. Thường thì một y sư sẽ dùng năng lượng ép âm khí khỏi vết thương, hoặc nước thuốc chính là từ từ mài mòn âm khí trong cơ thể, nhưng Phật lực lại trực tiếp tịnh hóa đến rồi sao? Hướng Thiên đến trước cửa, ngửa đầu nhìn hướng trong thôn. Sau đó, liền trở vào Thiên Nhi, ở yên tại chỗ, không được chạy loạn hiểu không? Từ khi đám thôn dân đến, y quán trở thành một cái chợ nhỏ. Thiên Nhi cũng phải chạy ra giúp đỡ ca định đi đâu. Thiên Nhi chớp chớp mắt nhìn hắn, ca định vào thôn xem một chút đừng lo, ca sẽ trở lại nhanh thôi. Hướng Thiên xoa đầu nàng sau nhìn hai kẻ đứng gác ở cửa y quá nói hai người giúp ta để ý nàng. Nếu nàng có chuyện, ta sẽ hỏi các ngươi. Hai người kia gật gật đầu, không hiểu vì sao, người thiếu niên này làm bọn hắn cực kỳ áp lực. Cảm thấy nếu bọn hắn từ chối, chắc chắn sẽ bị giết. Chương 378, lần đầu cùng quỷ so chiêu trong thôn hư thủy một bóng người lặng lẽ đang di chuyển chậm rãi trên đường chính, người này không có một chút gấp gáp hay lo lắng. Dưới ánh trăng một trắng một đỏ, hiến rõ một thanh niên mặc một bộ áo quần màu đỏ đậm viền đêm, đầu trọc sáng bóng phản chiếu ánh trăng. Thanh niên này chính là Hướng Thiên. Từ khi còn trong y quán, hắn đã cảm nhận âm khí từ trong thôn em mở khí này rất nặng, còn có chút mùi máu tươi thoang thoáng trong không khí. Vừa tiến vào khu vực âm khí, hắn chậm lại bước chân, tâm thần cảnh giác tứ phía. Thật ra hắn không cần thiết phải một mình tiến lên, hắn chỉ cần quét thiên trong quán, đợi kẻ hành quyết đến là mọi thứ sẽ được giải quyết. Có điều, 3 năm nay hắn học được nhiều thứ nhưng chưa bao giờ sử dụng. Đây là cơ hội để hắn thử nghiệm những gì mình học được và kiếm chút điểm cho hệ thống. Lâu lắm rồi hắn không dùng hệ thống để tăng trưởng thực lực xào xạc đi chưa được bao xa, Hướng Thiên bên tai truyền đến tiếng ma sát của lá cây hô hô. Không đến chốc lát, trong thôn gió đột nhiên lớn lên, mang theo từng cơn gió lạnh. Hướng Thiên huyệt thái dương cũng bắt đầu không hiểu nhảy lên, dâng lên một loại kịch liệt nguy cơ gâu gâu xì của trong thôn, các động vật nuôi trong nhà cũng bắt đầu bất an loạn động kêu lên. Đúng là không khí rợn người đến rồi sao? Hướng Thiên trong lòng siết chặt, ánh mắt cảnh giác hướng hai bên đường nhìn lại, hắn không vội tiến lên mà dừng chân tại chỗ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Hướng Thiên cảm thấy mình hơi ngu xuẩn, bây giờ mới nhận ra mình không mang vũ khí sao, kình phóng xa xuống, Hướng Thiên cơ hồ chỉ nghe đạo đạo cây cối hai bên đường kịch liệt tiếng sáo sạt vang vang lên, trên đỉnh đầu hắn chính là một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ vồ thẳng xuống, cảm giác như trên đỉnh đầu có một con hồng hoang manh thú nhào xuống tới. Không kịp nghĩ nhiều, Hướng Thiên nắm chặt nắm đấm hướng lên trên đầu tung một quyền, ầm, một cỗ đại lực từ trên tay truyền đến, Hướng Thiên cánh tay tê dần, chỉ cảm thấy giống như quyền vừa đánh vào sắt thép bên trên, nương theo lấy một tiếng nổ thanh âm ầm, thủ cỗ này đại lực ảnh hưởng, Hướng Thiên hai chân lún xuống đất, không lớn nhưng thấy rõ kẻ địch thực lực rất mạnh gỗ không đợi Hướng Thiên từ trên mặt đất kịp phản ứng, liền nghe một tiếng gào chói hai bên canh, một đạo giống người giống. Quỷ bóng đen lướt trên không trung, một đôi đỏ rực con mắt hung lệ nhìn xem Hướng Thiên vụ, bóng đen lấp lóe, ác quỷ này không có chân, nửa thân chỉ là bóng đen, hai tay ẩn hiện trong tay áo nhưng móng tay lại màu đỏ tươi. Sắc nhọn đến đáng sợ ác quỷ một kích vừa rồi không trúng, thân thể nó bốn lượn nhảy một cái, lại lần nữa hướng Hướng Thiên đánh tới. Nhanh, nhanh đến cực hạn, tại ác quỷ kia đánh tới nháy mắt, lấy một trung đẳng phù thủy nhãn lực chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh, nhưng Hướng Thiên hắn lại không phải là một trung đẳng phù thủy bình thường. Hắn đã đột phá đến trung đẳng cấp 2 khá lâu trước ngày nghỉ. Hơn nữa, tinh thần lực, năng lượng phép thuật, công pháp, mỗi loại đều đặc biệt hơn người giác, rắc giết, không kịp nghĩ nhiều, Hướng Thiên quát lạnh một tiếng, thân thể kêu lên tiếng răng rắc như xương khớp dịch chuyển, cả người như bừng tỉnh, nắm tay được năng lượng Phật lực bao phủ, một quyền đánh tới ác quỷ một tiếng nổ vang lên. Hắn chỉ cảm thấy nắm tay giống như là đấm tới một tấm thép bên trên, tay hắn cảm giác tê dại một chút ầm. Ầm. Ầm, Hướng Thiên thân thể bị chấn động liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bất quá Hướng Thiên một cách này, nhưng cũng đánh tên ác quỷ bay ra xa, đập vào một nhà dân bên cạnh, khiến bức tường thủng một lỗ lớn. Sau đó Hướng Thiên không chút do dự, chuyển thân liền hướng bức tường thủng lao đến. Hướng Thiên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền một hơi vọt tới mấy chục mét có hơn. Bị đánh bay ác quỷ, hình như đã bị thương, không có phản ứng kịp thời, chờ Hướng Thiên lao đến lỗ thủng, nó mới đứng lên từ trong đống đổ nát. Trong phòng không có ánh sáng, thân hình ác quỷ cùng bóng tối như hòa làm một. Tất cả những gì Hướng Thiên thấy bây giờ chỉ là ánh mắt đỏ rực của nó và 10 cái móng tay như máu. Hướng Thiên dù là gan lớn nhưng nhìn cái cảnh một cặp mắt đỏ rực, 10 móng tay lơ lực thật khiến người ta run rẩy. Nếu trung đẳng pháp sư bình thường gặp con ác quỷ này thì chỉ có chết. Con ác quỷ này thuộc ác quỷ cấp 3 đỉnh phong. Sức lực ít nhất cũng 1200 đỉnh, pháp lực cũng 1000 trở lên. Nói đến thì phân cấp trung đẳng phù thủy được chia làm 3 cấp bậc thực lực. Cấp 1 trung đẳng thì có năng lượng phép thuật và lực lượng khoảng từ 650 đỉnh lượng đến 799 đỉnh lượng, đột phá 800 đỉnh lượng thì lên cấp 2, nếu muốn lên cấp 3 thì cần đột phá 999 đỉnh lượng. Nói thì nói thế nhưng chỉ cần đột phá một trong hai, năng lượng phép thuật hoặc lực lượng đều được gọi là trung đẳng phù thủy. Có điều, ác quỷ thì khác, nếu chúng đột phá, âm khí và lực lượng đều không thấp, hơn thế nữa, nếu chúng thức tỉnh quỷ thuật thì càng đáng sợ. Vì thế nếu phù thủy cùng cấp gặp ác quỷ, tốt nhất là chạy hử, ác quỷ cấp 3, hèn gì đấm lại đau tay như vậy. Thân hình nhìn như khói nhưng lại rắn chắc đến đáng sợ. Hướng Thiên nhíu mày nói. Sau đó kinh ngạc nhìn biến hóa bóng đêm trong phòng. Chương 379, ngu xuẩn thông qua lỗ thủng ở vách tường, Hướng Thiên thấy từ một cặp mắt đỏ từ trong bóng tối biến thành hai, từ hai biến thành 4, từ 4 biến thành 8. Cứ thế nhân lên đến khi Hướng Thiên không biết có bao nhiêu cặp mắt đỏ cái quái gì thế, Hướng Thiên đang sững sờ nhìn tình cảnh trong phòng. Đột nhiên, hai chân hắn bị hai bàn tay màu đen túm chặt. Tiếp đó là hai tay hắn cũng bị giữ chặt. Bốn cánh tay. Đúng thế, đang có bốn cánh tay đen túm chặt Hướng Thiên. Hướng Thiên nhướng mày, hắn chưa kịp vùng thoát thì một lực kéo cực mạnh kéo hắn ngã nhào vào trong phòng dùng với thân thể của hắn bây giờ, ngã như vậy cũng không chút vấn đề. Hướng Thiên nhanh chóng đứng lên từ dưới đất, oa oa tiếng khóc sắc nhọn như của trẻ nhỏ vang lên, em mở thanh này như có sức trùng kích tinh thần, cực kỳ chói tai. Mấy mắn Hướng Thiên tinh thần lực rất mạnh, tiếng không ảnh hưởng đến hắn nhiều, nhưng hắn đang ở thế bất lợi. Trong phòng không có ánh sáng, hắn bị rất nhiều ánh mắt bao vây. Tiếng khóc lúc trái, lúc phải, khó mà biết hướng chính xác đến từ đâu xẹt xẹt xẹt. Trường Thiên vừa chuẩn bị tiến công chiếm tiên cốt thì hắn cảm giác một móng vuốt lướt qua vai hắn. Tiếp theo sau đó chính là hàng loạt cảm giác này xuất hiện quanh thân thể. Hướng Thiên vội vàng vận lực, cơ thể lấp loá ánh vàng, lực phong ngự hắn tăng trưởng ken ken kẹ ngờ mị lần móng vuốt và chạm với thân thể hắn đều phát ra như tiếng sắt thép va chạm. Hướng Thiên lực phòng ngự đã đến cực hạn. Trảo quỷ lướt qua cũng chỉ để lại một vết nhỏ trên da chứ không có nguy hiểm hử. Kim Trung Trảo đệ ngũ tầng, phản chấn. Hướng Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh sáng vàng trên da hắn đi chuyển cực nhanh. Quỷ trảo đánh vào liền bị lực phản chấn trở lại. Năm quan đầu của Kim Trung Trạo chỉ tu luyện bên ngoài là chính, luyện đến đỉnh cao thì có thể đao thương khó vào, thủy hỏa khó xâm nhưng vẫn còn chỗ thiếu hụt, nhiều bộ phận yếu hại chưa được bảo vệ, như hạ bộ và cổ họng đương nhiên, yếu hại chỉ đối người khác, chứ với một kẻ như Hướng Thiên, dù nhắm hai mắt, muốn đánh trúng hai bộ phận đó của hắn thì khó như lên trời. Keng. Keng. Quỷ trảo công kích quanh thân thể hắn giảm dần. Hướng Thiên gật đầu thỏa mãn. Hắn cảm thấy lực phản chấn của năm tầng đầu Kim Trung Trạo không kéo. Quỷ trảo mỗi lần đánh vào đều bị bật ngược, công kích yếu dần đã đủ nên nhanh chóng kết thúc. Thấy đã thử nghiệm ma pháp đã đủ, Hướng Thiên hai mắt sáng bừng chuẩn bị toàn lực tiêu diệt con ác quỷ này, Hướng Thiên giẫm mạnh chân xuống đất, bắn người lên cao, phá tan nóc nhà. Một tiếng đổ ầm sau đó khi nóc nhà bị phá ánh trăng mờ ảo chiếu vào trong phòng, Hướng Thiên con ở trên không đưa mắt nhìn xuống thì ra là thế. Trong phòng đang đứng hai con ác quỷ, chúng giống nhau như lúc. Vừa rồi, hai con quỷ này dùng quỷ thuật phân thân. Chúng dựa vào bóng đêm, tạo ra ảo ảnh của mình, còn công kích chính là hai con quỷ này. Hướng Thiên không hiểu con quỷ còn lại từ đâu ra, có thể từ trong thân thể con ác quỷ bị đánh bay, nhưng giờ đã không quan trọng. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc hai con ác quỷ này. Trời cũng sắp sáng, kéo dài không có lợi nếu bọn chúng bỏ chạy bóng tổ ý. Hướng Thiên thân thể bỗng nhiên rung lên, trên thân màu vàng của Phật lực biến mất, thay vào đó, cánh tay hắn được màu đen bao phủ, còn có một vài tia màu tím. Chào hắn cũng biến ảo, từ bàn tay bình thường trở nên đen bóng sắc nhọn. Đây là pháp lực bóng tối của hắn, nguồn gốc chính là từ vũ khí linh hồn ngọn giáo bóng tối của hắn. Đừng đánh giá thấp pháp lực bóng tối này, Hướng Thiên dùng một năm để tìm hiểu công dụng nó khi ở học viện. Hắn phát hiện, khi hắn thúc dục loại pháp lực bóng tối này, sách ma pháp trong bình chứa trở nên cực kỳ kích động. Hắn không hiểu tại sao, nhưng quan trọng là pháp lực bóng tối có thể khiến hắn trở thành một vũ khí. Hơn nữa pháp lực có tính ăn mòn và cắn nuốt linh hồn cực mạnh, nào ai thì chậm, biến hóa của Hướng Thiên cực nhanh. Hắn đáp xuống đất tạo thành một cái hố nhỏ, chân hắn vừa tiếp đất, hắn như một chiếc xe tăng, không quan tâm đất đá hay tường vách, lao nhanh đến hai con ác quỷ kia gào. Gặp quỷ thấy kẻ địch điên cuồng lao đến, chúng cũng không sợ hãi mà ngửa cổ gào lớn, lao lên nên đón Hướng Thiên. Thấy thế, Hướng Thiên mắt miệng cười, máu trong người sục sôi, dục vọng chiến đấu từ sâu trong linh hồn đại phóng ầm chào đối chào, công đối công, một người hai quỷ nhưng những tên điên lao đầu vào nhau. Chiến đấu vừa bộc phát, mấy nhà dân bên cạnh liền đổ nát vụt vụt, Bộ Phượng Thiên cùng hai quỷ, một đấu hai nhưng không chút bại lùi. Hắn càng đánh càng gắng, chảo thủ của hắn càng đánh càng sắc bén. Bên kia hai con quỷ thì không được như Hướng Thiên, hai con ác quỷ này chảo thủ chỉ dùng theo bản năng, vì thế giao thủ lúc đầu, Hướng Thiên có chút thiệt thòi nhưng càng đánh, hắn càng chiếm thế thượng phong. Hai bên giao thủ mấy chục lần, cả hai đều bị thương. Có điều Hướng Thiên dựa vào tầng 5 kim trung chảo thế nên sức kháng đánh của hắn cực lớn. Quỷ chảo không đâm sâu vào được da thịt. Còn nói về quỷ khí thì chả làm được gì hắn. Ngược lại, mỗi lần Hướng Thiên xuất thủ lại để lại một vết thương rõ ràng trên thân thể hai con ác quỷ. Vết thương dù không lớn nhưng năng lượng bóng tối trên tay hắn như giòi bọ, ăn mòn thân thể quỷ khí của bọn chúng. Một bên càng đánh, một bên càng đánh càng bị thương nặng. Thế nên ưu thế càng lúc càng hiện ra rõ ràng, bộ phát hiện một con ác quỷ có dấu hiệu đối sức. Hướng Thiên bỗng nhiên lùi lại một bước, thấy cơ hội trước mắt liền tung một cước vào đầu một con quỷ, đá bay nó ra ngoài. Con quỷ còn lại cũng không ăn chay, thấy Hướng Thiên đánh trúng đồng bạn và bị chậm lại một nhịp, nó liền xuất trảo cực nhanh, nhắm ngay cổ Hướng Thiên. Hướng Thiên cảm thấy nguy hiểm tới gần liền vội thu chân, cả người xoay tròn, chéo chân ngồi xổm xuống, tránh đi quỷ trảo. Nhưng quỷ trảo quá nhanh, nó lướt qua đầu chọc của Hướng Thiên để lại một vết cào rõ ràng trên đầu hắn. Hắc thủ đạo mở, Hướng Thiên cảm thấy đầu mình đau nhức thì khuôn mặt giật giật vì giận dữ. Hắn hét lớn một tiếng, cả người ngư con quay xoay 180, bàn tay sắc nhọn của hắn hóa thành trảo, vồ về ngực con quỷ còn lại. Phật quần quỷ thấy một trảo ác liệt của Hướng Thiên liền tránh đi, chỉ tiếc là chậm một bước, trảo của Hướng Thiên vẫn chộp trúng vai nó. Năm lỗ thủng do năm ngón tay của Hướng Thiên tạo thành chảy ra ồ ạt máu đen chìa. Thường Thiên thấy đã đánh trúng kẻ địch thì tinh thần như bị kích thích. Hắn hét lên một tiếng, tay từ trảo hóa thành mũi nhọn, định đâm xuyên con ác quỷ trước mặt. Đúng lúc này, biến hóa xuất hiện. Con quỷ bị hắn đá bay không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, ôm chặt lấy hắn. Tay chưa kịp đâm đến thì đã bị trói chặt. Con quỷ bị thương, thấy kẻ địch bị tóm thì nhe miệng cười lên man dợ. Nó vọt tới trước một bước, há to miệng với hàng chục cái răng sắc nhọn cắn vào vai Hướng Thiên. Con quỷ đang ôm từ phía sau hắn cũng giớn người lên định cắn vào cổ hắn, nhưng ngay lúc này, cả hai con ác quỷ sững sờ ngu xuẩn. Chương 380, giết cả hai. Từ lúc hắn thức tỉnh năng lượng phép thuật, hắn đã bắt đầu từ luyện thân thể. Hai loại Phật môn ma pháp hay là năng lượng bóng tối đều khiến thân thể đi lên con đường của quái vật. Nói đến chiến đấu, điều hắn không sợ hãi nhất chính là kẻ địch áp sát. Ngươi đến càng gần ta, ngươi chết càng nhanh. Hướng Thiên ngay khi bị con ác quỷ cắn vào vai thì giật mình phát hiện máu trong cơ thể có dấu hiệu bị hút ra. Không chút do dự, dựa vào độ dẻo dai của thân thể, hắn cong nhẹ bàn tay sắc nhọn của mình lên rồi thọc thẳng vào hông con ác quỷ trước mặt đang cắn vào vai hắn. Tay vừa áp sát, hắn thúc giục năng lượng bóng tối trong người đến hai cánh tay. Con quỷ đang cắn vào vai hắn đông khựng lại không động đậy phụt, phụt Thường Thiên thúc giục năng lượng phép thuật trong cơ thể lần nữa. Lần này là năng lượng phép thuật chạy đến én sau lưng. Phía sau vai hắn cũng xuất hiện rất nhiều ngọn giáo nhỏ hình thành từ năng lượng bóng tối, xuyên thẳng đầu và thân thể con ác quỷ phía sau. Hắn bây giờ chẳng khác gì một con nhím năng lực ngọn giáo bóng tối. Đây là một loại năng lực hắn lĩnh ngộ sau khi tìm hiểu năng lượng bóng tối và ngọn giáo bóng tối. Hắn có thể tự do tạo ra hàng vạn ngọn gió bóng tối chỉ bằng một ý nghĩ, chỉ cần hắn có đủ năng lượng sổ ạt khi con ác quỷ phía sau bị đâm thủng. Hắn gồng sức ở hai tay, nhất bổng con ác quỷ trước mặt, xét toạc nó thành hai nửa. Năng lượng bóng tối của hắn có một tác dụng, đó là cắn nuốt linh hồn, bổ sung sức mạnh cho vũ khí linh hồn. Nhưng vừa rồi, hắn không có cắn nuốt linh hồn tà ác của ác quỷ, hắn chỉ khiến nó bất động. Hắn không muốn cắn nuốt thứ dơ bẩn đó vào trong ngọn giáo bóng tối. Lịch thiên thủ đoạn, xuất kỳ bất ta. Cùng một lúc hắn đã giết cả hai con ác quỷ điểm, chúc mừng ký chủ chém giết hai ác quỷ cấp 3 điểm phép thuật, 400 không tệ, không tệ 400 điểm cho hai con ác quỷ, có chút thấp nhưng đã không tệ lắm. Hệ thống, mở thông tin cá nhân điểm, hiển thị thông tin ký chủ, Hướng Thiên, hồn ma huyết mạch, pháp lực, 820-999 trung đẳng cấp 2, vô sắc, bóng tối, Phật lực, phép thuật dịch cân tẩy tùy kinh, đệ ngũ quan, 625-800, kim trung trạo, đệ ngũ quan, 617-700, giao bóng tối, không rõ cấp bậc, tinh thần lực, 300 sức mạnh, 1200 độ bền, 1200 nhanh nhẹn, 1200 điểm phép thuật, 400, phân phối điểm trạng thái, vũ khí linh hồn, ngọn giáo bóng tối, biến hình đa dạng, danh hiệu, quỷ sát, bá đạo, không lý lẽ. 3 năm qua, Hướng Thiên tiến bộ rất lớn dù không dựa vào hệ thống. Hắn là một yêu nghiệt thật sự, với tinh lực cao mà một loại huyết mạch không có giới hạn, tốc độ phát triển của hắn chỉ chậm hơn ngư thần một chút. Nói đến cũng là đó hắn tập trung phần lớn thời gian ở thư viện. Pháp lực hắn đã ở trung đẳng cấp 2, pháp lực hắn có thêm một loại lực lượng đó là Phật lực bởi tu luyện dịch cân tẩy tủy kinh và kim trung trạo. Hai môn Phật môn ma pháp được hắn luyện đến cảnh giới đệ ngũ quan. Hắn đã qua 5 lần dịch cân tẩy tủy, cơ thể hắn, chất bẩn đã giảm gần một nửa. Hơn thế nữa năng lượng phép thuật cũng được luyện đến cực kỳ tinh khiết, đột phá đến trung đẳng một cách nhanh chóng. Pháp lực hắn bây giờ về chất đã có thể so với trung đẳng cấp 3 đỉnh phong phù thủy thậm chí cao đẳng phù thủy. Cũng nhờ hai môn công pháp này mà lực lượng hắn cũng mạnh mẽ hơn phù thủy bình thường rất nhiều, cũng đạt được sự cân bằng phát triển một cách kỳ diệu. Sức mạnh, độ bền và nhanh nhẹn đã gần đột phá cao đẳng phù thủy. Chương 381, cút ra khỏi y quán trong y quán Kaka, sao thế? Sao thế? Thiên Nhi thấy Kaka trở với áo quần rách dưới không chịu nổi, trên thân còn có vết máu. Thiên Nhi nước mắt sắp chảy hỏi. Hướng Thiên cười cười định xoa đầu muội muội mình nhưng thấy tay mình toàn máu đen, hắn vội rụt tay lại cười nói ca không sao. Nhìn nè, toàn vết chảy ra, chả có vấn đề gì lớn. Thiên Nhi không cần lo lắng. Ca đi tắm thay áo quần đã. Hướng Thiên sau khi kết liêu hai con ác quỷ, hắn cũng không dây dưa ở đó mà liền trở lại y quán. Vừa vào, tất cả mọi người nhìn hắn như thấy quỷ. Khi Hướng Thiên rời đi không lâu, từ phương hướng hắn rời đi truyền đến tiếng nổ, tiếng rít gào của ác quỷ, tiếng khóc của trẻ nhỏ cực kỳ chói tai, tiếng chiến đấu. Trong y quán mọi người ôm thành một đoàn mà sợ hai đến mấy tên những kẻ gác đêm cũng chân tay bùn rùn. Năng lượng và quỷ khí kèm theo tiếng nổ cũng đủ thấy chiến đấu kịch liệt đến mức nào. Nếu bọn hắn ở gần đó sẽ bị áp lực từ cuộc chiến ép cho học máu chứ đừng nói là tham dự vào. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hướng Thiên kiểm tra thân thể một lần. Hắn cẩn thận quan sát thì phát hiện các vết thương đã có dấu hiệu lành lại. Phật môn ma pháp thật sự là kỳ diệu. Càng tu luyện, thân thể càng như sắt thép, vết thương lại có thể nhanh chóng lành lại. Thật sự kỳ diệu. Hắn khoác vào một bộ đồ màu xám rồi ra xem tình hình thư quán. Khi thấy hắn, mọi người ánh mắt trở nên tôn kính hơn. Hướng Thiên chỉ lắc đầu, không để ý hắn đến xem vết thương cho đám người lao đoàn cùng những kẻ gác đêm. Vết thương không có chuyển biến xấu, rất tốt Thiên Nhi, mệt không? Hướng Thiên thương yêu hỏi muội muội nhỏ của mình không, muội không mệt ủ. Vậy tí nữa trời sáng, muội không cần làm gì cả. Phải đi ngủ nghe chưa? Thiên Thiên gật gật đầu, dựa người vào tay hắn. Hướng Thiên thấy thế thì lắc đầu, biết được muội muội mình rất mệt nên cũng không động, để muội muội dựa vào. Bên ngoài, trời tờ mờ sáng, một loạt tiếng bước chân rồn rập vang lên. Hướng Thiên nhướng mày, cảm nhận một chút rồi sau đó không để ý đến. Người đến là một nhóm 10 người, dẫn đầu là hai kẻ hành quyết, phía sau là những kẻ gác đêm. Bọn họ vừa đến y quán thì thấy hai kẻ gác đêm đứng gác, hai người kẻ hành quyết lên tiếng trao đổi gì đó. Hai kẻ này không vào y quán mà hướng trong thôn đi nhanh. Mấy kẻ gác đêm còn lại thì vào y quán, trong đó còn có một ma y sư. Người này khá trẻ tuổi, khoảng 24-25 tuổi, mặc một chiếc áo khoác đỏ đậm rất bắt mắt, trên áo in rõ y các dấu hiệu. Vừa đi vào, thấy trong y quán có rất nhiều người. Bọn họ liền xua đuổi thôn dân vào một góc. Giọng nói gắt gỏng, còn có xô đẩy người, phải biết trong y quán chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ con. Hướng Thiên thấy mấy tên này vào y quán mà không chút chào hỏi. Còn tự tiếng đi chuyển đồ đã rồi, xua đuổi người trong thôn thì nhíu mày. Sau một lúc, tên trẻ tuổi mà y sư lên tiếng quát là ai trị liệu cho những người này, Hướng Thiên nghe tiếng quát thì nhíu mày. Thiên Nhi đang dựa vào hắn lim dim ngủ thì giật mình tỉnh lại. Trên mặt nàng hiện lên sợ hãi túm chặt vai Hướng Thiên. Hướng Thiên chưa lên tiếng thì một loạt ánh mắt trong y quán nhìn về phía hắn. Tên trẻ tuổi ma y sư thấy thế liền nhíu mày, sau đó tức giận, vừa đi đến gần Hướng Thiên và Thiên Nhi vừa quát lớn ta được biết, y quán này là một lao già họ Nhạc mở. Ngươi là ai, không có y cắt cho phép, ngươi lại dám tự tiện bột một cái tát trời giáng đánh thẳng vào mặt tên trẻ tuổi ma y sư. Người xuất thủ là Hướng Thiên, trong lòng hắn có chút giận dữ nên xuất thủ rất mạnh tay. Tên trẻ tuổi ma y sư bị một cái tát này đánh bay thẳng ra cửa. Hướng Thiên nãy giờ đã nhịn mấy tên này, vào nhà hắn không chào hỏi. Tự tiện xua đuổi thôn dân, làm đây như nhà mình, còn lớn tiếng quát mắng, làm Thiên Nhi giật mình. Các ngươi nghĩ lão tử ăn chay sao? Mọi người trong y quán sững sờ tại chỗ, không nghỉ đêm, người ăn mặt y sư cao cao tin thượng kia lại bị một cái tát đánh bay két. Những kẻ gác đêm vừa đến tỉnh lại từ trong sửng sốt. Kẻ đứng đầu rút vũ khí bên hông, quát người dám bộc chủ thủ chưa thoát ra khỏi miệng hắn thì bột bàn chân đã đáp vào mặt hắn. Hướng Thiên tát bay tên này thì cũng không dừng tay, khi đám người còn đang sửng sốt thì hắn đi lên một bước, tung một cú đá tạt ngang vào thẳng đầu tên đứng đầu kẻ gác đêm. Từ lúc đám người này vào y quán, hắn đã quan sát kỹ bọn chúng. Kẻ trẻ tuổi ma y sư kia chỉ là trung đẳng sơ kỳ, còn kẻ vừa bị đá bay là kẻ mạnh nhất trong đám những kẻ gác đêm có mặt, trung đẳng cấp một phù thủy đã yếu còn ra gió, không bị hắn bột đúng là mới lạ cút ra khỏi y quán. Hướng Thiên tỏa ra sát khí đáng sợ, hai mắt hắn lập lòe sát khí nhìn chằm chằm những tên mới đến kẻ gác đêm còn trong y quán. Hướng Thiên cố gắng khống chế sát khí của mình để không phát tiết ra ngoài toàn bộ. Hắn biết rõ, ẩn sâu trong linh hồn, sát khí hắn kinh khủng bao nhiêu. Hắn mang theo thứ sát khí này từ kiếp trước, nếu toàn diện bộc phát, đám người ở đây sẽ trở nên em điên dại vì tinh thần và linh hồn bị cực độ sợ hãi trùng kích. Nhưng dù vậy, hắn đã giấu đi rất nhiều sát khí nhưng cũng vẫn còn quá kinh khủng. Thôn dân nhìn hắn như nhìn thấy ác ma, co rút lại một góc. Mấy tên kẻ gác đêm như bị quái thú đáng sợ nhìn chằm chằm, cả cơ thể động cứng tại chỗ, lấy gì mà đi chuyển ca ca. Thiên Nhi thân thể đứng phía sau hắn run run. Hướng Thiên thấy mình thất thố, vội thu lại sát khí đám người kẻ gác đêm như được đại xá, ngã trên đất, sau đó mới lết ra khỏi y quán. Bọn họ sợ rồi, người trẻ tuổi kia quá đáng sợ rồi, còn đáng sợ hơn cả ác quỷ bọn hắn từng gặp đối mặt với hắn, cảm giác như thấy cái chết đang chờ đợi. Chỉ cần một hành động ngu xuẩn sẽ bị xé thành hai mảnh vụn, vụ đám người kẻ gác đêm vừa lết ra khỏi y quán thì hai thân ảnh từ xa lao vút lên. Hai người này chính là hai kẻ hành quyết lúc nãy. Bọn họ thấy ma y sư trẻ tuổi bất tỉnh trên đất, trên má in rõ một bàn tay năm ngón rõ ràng. Bên kia thì tên cầm đầu kẻ gác đêm đang choáng váng bò dậy từ dưới đất, chuyện gì xảy ra lại đây? Vừa rồi sát khí là sao? Hai người bọn hắn đang thăm dò chiến trường mà tối qua hướng thiên để lại. Vừa đến nơi, cả hai nhìn thấy chiến trường mà chết lặng, nhà cửa đổ nát, trên đất xuất hiện không biết bao nhiêu hố lớn nhỏ, đến khi thấy xác của hai con ác quỷ đang bị ánh sáng ăn mòn thì khiếp sợ. Một con thân thể thủng lỗ chỗ khó nhìn, một tên còn đáng sợ hơn là bị xé xác là người bên trong. Chương 382, gặp lại Tôn Như là ta đánh bọn chúng, có vấn đề sao? Hướng Thiên từ trong y quán đi ra, lạnh lùng nói. Hắn tâm tình đang không tốt cũng không khách sáo với hai tên này, ngươi biết là ngươi đang chống đối người thi hành công vụ sao? Một tên thầy Hướng Thiên không chút khách sáo thì lạnh giọng nói, vậy công vụ của ngươi là gì? Hướng Thiên cười lạnh lùng nhìn hai tên kẻ hành pháp này, chúng ta nhiệm vụ là đến cứu người, bảo vệ dân làng, tiêu diệt tác quỷ. Ngươi lại dám đánh người chúng ra? Một tên lạnh lùng, cả người khí thế kéo lên. Hướng Thiên nhìn hai người này kỹ hơn một chút, tuổi không lớn, trong khoảng 30, một người trung đẳng cấp 2, một người cấp 3. Có điều, nhìn sơ thì thực lực số 2 con ác quỷ kia thì con kém xe, đến tiêu diệt tác quỷ, đến làm thức ăn thì có. Ồ, vậy là các ngươi có quyền tự tiện xông vào y quán, xua đuổi thôn dân bên trong, quát mắng chủ nhà. Đây là cách các ngươi cứu người và bảo vệ dân làng. Còn về ác quỷ, nếu chờ các ngươi đến, thôn này còn người sống sao? Hướng Thiên mỉa mai nhìn hai người này. Hai người kia nghe thế thì nhíu mày, nhìn đám người những kẻ gác đêm và tên ma y sư trên đất. Hướng Thiên chưa dừng lại mà nói tiếp, đây là cách mà các ngươi giúp người. Nghe nói kẻ hành quyết các ngươi là người phải đối đầu trực tiếp với quỷ quái, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao, vậy ta muốn hỏi, các ngươi bán mạng để làm gì? Bảo vệ người thường hay là đám người cao cao tại thượng kia? Hướng Thiên lạnh lùng liếc mắt châm chọc bọn hắn. Hắn thật ra chả có hứng thú với đám người này, nhưng cái thái độ khinh người nhiều, nghĩ mình hơn người làm hắn khá khó chịu. Nếu khinh người, hắn nên khinh thường đám này mới đúng hử, ngươi là kẻ tấn công chức mà dám mở lời châm chọc chúng ta sao? Thật nghĩ bọn ta không dám làm gì ngươi, nếu đúng như những gì Hướng Thiên nói, thì đúng là bọn hắn đối lý. Có điều bọn hắn dù sao cũng là người có danh vọng, hơn nữa là người của chính phủ, đến đâu cũng được người khác tôn kính, dù không thì cũng không đến nổi như thế này. Bị một tên nhóc khinh thường thẳng thừng như vậy làm gì ta? Đánh ta sao? Các ngươi dám động thủ không? Hướng Thiên lạnh lùng nhìn hai người, động thủ, thử thì sẽ biết. Từ khi đến thế giới này, hắn chưa xuất thủ giết người. Nếu thật sự muốn thử nhẫn nại của hắn, hắn không ngại để cả đám này làm kẻ chết đầu tiên trong tay hắn ở thế giới này. Hắn tâm tình không hiểu sao hôm nay có chút kích động. Từ khi diện xong hai con ác quỷ kia, trong lòng hắn có chút khó chịu, có cảm giác đè nặng. Nó như một điềm báo, cũng vì thế mà tâm tình hắn có chút kích động, dễ bực tức. Vừa dứt lời, quanh thân thể Hướng Thiên hiện lên sát khí, lần này sát khí lại gấp bội lúc này. Hai mắt hắn lóe lên ánh sáng đáng sợ, tay hắn nắm chặt, gân xanh nổi lên kèm theo năng lượng phép thuật hiện hiện. Hai kẻ hành quyết biến sát, bọn hắn nãy giờ quên mất chính kẻ này có thể là người đã giết hai con ác quỷ kia. Mà sát khí vừa rồi bộc phát ở y quán cũng là từ người này phát ra. Nếu nói hắn là người thường thì thật ngu xuẩn. Hai con ác quỷ kia ít nhất cũng ác quỷ cấp 3 trở lên, kẹt cả hai vội vàng lùi lại, rút ra vũ khí, mắt nhìn chầm chầm Hướng Thiên, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng đến cực điểm. Bên kia, tên cầm đầu những kẻ gác đêm bị Hướng Thiên đá bay vừa lấy lại tỉnh táo thì vội vàng lùi lại như gặp ma. Hắn nhìn Hướng Thiên với ánh mắt khiếp sợ đến tột độ. Tên nhóc này sát khí thật sự đáng sợ, vừa rồi thật sự trách mình ngu xuẩn khi định xuất thủ với hắn. Hướng Thiên tiến lên một bước, bước ra khỏi y quán. Hắn trên môi vẫn nở nụ cười nhưng sát khí không giảm, vẫn hướng những kẻ này bộc phát. Hướng huynh đệ, xin hãy dừng tay, đều là hiểu lầm, là hiểu lầm. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau lưng Hướng Thiên vang lên. Hướng Thiên quay đầu lại thì kinh ngạc phát hiện người lên tiếng lại là Tôn Cường. Không biết hắn tính từ lúc nào, hắn đang được hai tên những kẻ gác đêm giữ lấy, bên cạnh là lao đoàn thương nhân. Kinh ngạc hơn chính là đúng lúc này, ba thân ảnh đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Cả ba thân hình đều dừng lại trước y quán. Vừa thấy ba thân ảnh này thì Hướng Thiên cực kỳ kinh ngạc, người đến là Ngư Thần, Tôn Như và Tống sư huynh của nàng Hướng Thiện đệ, đang có chuyện gì xảy ra thế? Tôn Như thấy tình hình trước y quán thì nhíu mày. Nàng và Tống sư huynh đang làm nhiệm vụ ở gần đây. Vừa làm xong thì nghĩ đến Hướng Thiên thì muốn qua thăm hắn, không nghĩ đến trên đường lại gặp Ngư Thần. Thế là cả ba đồng hành, ngay khi ba người bọn hắn sắp đến gần thôn thì một luồng đáng sợ sát khí phát ra từ hướng thôn. Cả ba không nghĩ mà cùng chạy nhanh đến đây. Không nghĩ đến vừa đến lại thấy cảnh này ha. Ha ha, không có chuyện gì lớn, chuẩn bị chém giết nhau mà thôi. Mọi người đang làm gì ở đây? Hướng Thiên cười cười, xem chuyện này như chuyện không cần để tâm đến, nói. Tôn Như nghe Hướng Thiên nói thì nhíu mày, sau đó giật mình kinh ngạc phát hiện tên ma y sư dưới đất. Tên này khuôn mặt in một dấu tay năm ngón rõ ràng. Nàng nhìn một loạt mọi người thì đoán ra phần nào chuyện xảy ra ở đây. Tống sư huynh bên cạnh nhìn hai tên kẻ hành quyết đang nắm chặt vũ khí như sắp động thủ thì nhíu mày nói, ta không cần biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nếu các ngươi dám xuất thủ với đệ tử học viện, đây chính là hành động khiêu khích học viện Vũ Thiên phép thuật. Bên kia, hai tên kẻ hành quyết nghe thế thì giật mình. Bối rối một lúc thì thấy Hướng Thiên không có ý định động thủ nữa thì cũng thu lại vũ khí trong tay. Nói đến hai người bọn hắn cũng thật xui xẻo, việc cũng không liên quan đến bọn hắn nhưng suýt nữa thì phải đánh đến người sống ta chết vào trong nói chuyện. Hướng Thiên thấy người quen cũng không để ý đến mấy tên này nữa. Vừa rồi cũng phát tiếc không ít bức bối trong lòng đã khiến hắn cảm thấy tốt hơn nhiều. Chương 383, luyện kim thuật sư Ngư Thần, sư tỷ, sư huynh, sao mọi người lại ở đây? Hướng Thiên nói, Thiên Nhi chuẩn bị trà, sau đó cùng nhau ngồi xuống ở phòng khách. Thôn dân bên trong y quán lúc này đã rời đi ngay khi nghe tin ác quỷ đã bị tiêu diệt. Bên kia thì đám những kẻ gác đêm đã mang những người bị thương rời đi, cũng vác theo tên trẻ tuổi ma y sư bị Hướng Thiên tát cho bất tỉnh sư tỷ và sư huynh có nhiệm vụ gần đây, vừa hoàn thành xong thì nhớ đến đây là thời gian nghỉ của đệ nên ghé qua thăm đệ. Trên đường đến đây thì thấy Ngư Thần, thế nên chúng ta cùng đồng hành. Tôn Như vui vẻ kéo lấy Thiên Nhi ngồi cùng rồi nói ta lúc trở về học viện từ nhiệm vụ thì biết ngươi đã trở lại Hương Sơn đang lúc rảnh rỗi nên quyết định trở về nhìn xem y quán, cũng 3 năm rồi chưa về lại đây. Ngư Thần cười nói, hắn từ lúc đột phá đến trung cấp phù thủy thì đã bắt đầu làm nhiệm vụ. Một năm nay đi đi về về từ nhiệm vụ và học viện không biết bao nhiêu lần. Thời gian này mới nhớ đến Hướng Thiên cùng Y Dì Quán. À vậy mọi người nên ở lại một thời gian. Y Dì Quán chỉ có hai huynh muội ta nên cũng hơi buồn tẻ. Ngư Thần nghe thế thì kinh ngạc hỏi Nhạc Gia Gia đâu, không rõ, đã rời đi gần một tháng. Một tháng trước lúc ta vừa trở lại Y Quán thì Gia Gia bảo có chuyện, cần rời đi Y Quán một tháng. Nói đến thì kỳ, hôm nay tâm thần ta không yên ổn, hình như có chuyện gì đó. Vì thế lúc nãy khá nóng nảy mà xuất thủ với mấy tên kia. Hướng Thiên lắc đầu cười khổ nói, sau thì nhíu mày. Việc tâm thần hắn không yên và dễ nóng nảy thì rất kỳ quái. Hắn chưa bao giờ có cảm giác này tâm thần không yên, lòng nóng nảy, Tôn Như làm bẩm, sau đó ngẩng đầu nhìn Hướng Thiên hỏi đệ ở trường học có nguyên cứu tiên tri học không? Hướng Thiên kinh ngạc khi nghe Tôn Như nhắc đến môn học này. Hắn gật gật đầu, ở trường, 3 năm, hắn học tất cả các môn, từ thảo dược, độc dược, bùa chú, trận pháp hết. Không đợi Hướng Thiên lên tiếng thì Tôn Như đã nói tiếp môn học này rất thần bí, nhưng ta từ một người từng chuyên chú theo học môn này biết được. Khi học được đến một cấp bậc nhất định, phù thủy sẽ trở nên rất nhạy cảm, đặc biệt là những việc liên quan đến mình. Hoặc người thân ý của sư tỷ là Hướng Thiên nghe đến đây thì nhíu mày, liền định mở miệng hỏi thì sực nhớ đến điều gì đó. Hắn chưa nói hết lời thì đã đứng dậy, đi đến một ngăn kéo tủ, mở ra từ bên trong lấy ra a đồng tiền nhỏ kim linh tệ. Mọi người thấy Hướng Thiên mang trở lại 3 đồng tiền thì cùng lúc thốt lên kim linh tệ là một loại đồng tiền cổ được kim thuật sư luyện thành. Loại kim linh tệ này lúc chế luyện rất phức tạp, cần một vị luyện kim thuật sư cao tay và rất nhiều phù thủy giỏi về thiên văn và tiên tri thuật phối hợp đúc thành. Vì thế loại kim linh tệ này rất hiếm thấy, thậm chí một đế quốc không có đến mấy đồng, thế mà Hướng Thiên lại dễ dàng có đến 3 đồng, đúng là kim linh tệ. Không biết Gia Gia ta lấy từ đâu nhưng mà từ lúc còn nhỏ ta thấy chúng được Gia Gia vứt bừa trong tử thuốc. Lúc chuyển nhà, chúng ta cũng thuận tay mang theo. Không nghĩ nó là kim linh tệ, vật phẩm hiếm cho tiên tri thuật. Hướng Thiên cũng không nói nhiều, sau đó hắn bỗng nhắm mắt, miệng lẩm bẩm. Sau đó tung 3 đồng tiền đến giữa bàn ken ken vụ. Hướng Thiên mở mắt nhưng nhìn thấy 3 kim linh tệ ở trên bàn thì nhíu mày. Không chỉ hắn mà 3 người Ngư Thần, Tôn Như và Tống Sinh Huynh đều kinh ngạc há mồm. 2 đồng kim linh tệ thì là úp, 1 đồng thì quay tít mà không ngã xuống. Gia Gia ta gặp chuyện rồi. Dù bây giờ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng trong tình trạng cực kỳ bất lợi. Hướng Thiên nhíu chặt lông mày, sau đó lâm vào trầm ngâm. Đám người Ngư Thần thấy hắn như thế thì cũng không lên tiếng. Sau một lúc thì Hướng Thiên nhướng mày, lấy ra một cái ngọc bội này chính là gia gia hắn để lại cho hắn trước khi rời đi hư, đây không phải là ngọc bội kỳ lân phủ. Tống sư huynh thấy ngọc bội trong tay Hướng Thiên thì giật mình thốt lên, sư huynh biết ngọc bội này? Hướng Thiên kinh ngạc nhìn Tống sư huynh hỏi biết, còn biết khá rõ. Trong thành Hướng Thiên có một vị ma y sư cao đẳng, người này lấy ngọc bội làm tín. Nếu người cầm trong tay ngọc bội này, vị kia sẽ ra tay hết sức chữa trị một lần, không cần biết người đó thân phận gì hay thuộc tầng lớp nào. Tống sư huynh trầm ngâm nói đến thì hôm nay Hướng Thiên mang đến cho hắn rất nhiều kinh ngạc. Trước cửa, một mình Hướng Thiên lại khiến hai kẻ hành quyết trung đẳng phù thủy như gặp ác quỷ, cẩn thận đối đãi, rồi thì đến kim linh tệ, đến bây giờ là ngọc bội kỳ lân phủ trước khi đi, gia gia ta để lại cho ta ngọc bội này, nói một tháng sau nếu ngài không trở lại thì mang Thiên Nhi đến đó cho đến khi ta tốt nghiệp. Hướng Thiên nhướng mày nói thẳng, hắn đã có tính toán trong lòng vì thế liền nói tiếp, không biết ta có thể nhờ sư tỷ và sư huynh một việc được không, có việc gì đệ cứ nói. Gia gia từng cứu ta một mạng, nếu giúp được ta sẽ giúp. Tôn Như không chút do dự nói. Tống sư huynh bên kia cũng gật đầu xem như câu trả lời, vậy thì đệ không khách khí, đệ cần tin tức ra ra trong một tháng này. Muốn biết lao nhân ra ngài đi đâu, hoặc là từng đi qua nơi nào. Ta biết sư tỷ đến từ hội Thiên Huyền, vì thế chắc có con đường tin tức riêng của mình. Hướng Thiên vừa suy nghĩ vừa nói. Sau đó nhìn Ngư Thần nói, Ngư Thần huynh đệ, có thể giúp ta một việc. Ngư Thần gật đầu, dù sao cũng là huynh đệ, hơn nữa Hướng Thiên từng có ơn cứu hắn chắc còn nhớ ra ra nhắc đến kẻ thù của ta chứ. Thư viện chắc có một số nhiệm vụ gần đó, giúp ta theo dõi bọn hắn. Hy vọng không phải bọn hắn động thủ, nếu không thì phải nhờ học viện giúp đỡ. Nếu không cứu được thì cũng phải giúp giữ mạng cho gia gia ta. Chỉ cần còn sống, 1-2 năm nữa, ta tự mình đến mang người rời đi, cũng lấy lại những gì bọn họ nợ ta được, ta sẽ để ý đến bọn chúng. Nhớ đến lúc đó, mang ta đi cùng. Ta muốn xem là loại người như thế nào lại có thể làm những điều như thế với người thân của mình. Ngư Thần cười nói, hai người Tôn Như và Tống Sư Huynh không hiểu ý của Ngư Thần nhưng cũng nghe ra Hướng Thiên có một kẻ thù lớn. Bọn họ đang hiếu kỳ, ai là kẻ xui xẻo làm địch của người sư đệ này. Chương 384, nhóm cấp Bạch Ngân sáng sớm hôm sau Hướng Thiên cùng Tôn Như và Tống Sư Huynh hướng Hương Sơn thành mà đi. Còn về Ngư Thần thì trở lại thư viện để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Hướng Thiên dẫn theo Thiên Nhi đi cùng, lần này hắn chính là muốn đi gặp vị ma y sư được gia gia hắn gọi là bạn đệ, có muốn tỷ đi cùng không? Đến một ngã rẽ bên trong Hương Sơn thành, Tôn Như nhìn hắn hỏi không cần đâu. Vị ma y sư kia là bạn của gia gia, vì thế chắc cũng không đến nỗi. Nếu cần giúp đỡ, đệ sẽ liên lạc. Hướng Thiên lắc đầu cười nói vậy tỷ đi liên lạc một số người để giúp đệ tìm hướng đi của gia gia. Tôn Như gật gật đầu, rồi cùng Tống sư huynh rẽ vào một ngã rẽ. Hướng Thiên cũng dẫn theo Thiên Nhi rẽ vào một ngã rẽ khác. Nói đến thì thành Hướng Thiên rất rộng, đặc biệt là khu vực Hướng Thiên đang hướng đến đó là một khu biệt thự của những người quyền quý ở Hương Sơn thành. Hướng Thiên dừng trước một biệt thự nhìn mà giật mình, một cái cổng cao chót vót đang cản đường hắn. cánh cổng này rất lớn, phải 2-3 chiếc ô tô chạy vào cũng bình thường. Nhìn qua cánh cổng là một khu vườn rộng được cắt tỉa gọn gàng rất bắt mắt, sau trong chút nữa là một căn biệt thự 2 tầng rất lớn. Hướng Thiên dùng tâm niệm lướt qua một chút thì phát hiện trong biệt thự có vẻ yên tĩnh, nhưng thực ra đang có mấy tên bảo vệ có thực lực không thấp ẩn trong góc khuất biệt thự. Từ lúc hắn đến trước cổng, đám người này đã để mắt đến hắn. Hướng Thiên cũng không để ý đám bảo vệ. Trong lòng hiếu kỳ làm sao ra ra quen được người này. Hắn từ trong ngực hắn lấy ra ngọc bội kỳ lân phủ. Sau đó thì hắn cùng Thiên Nhi đứng đó chờ mời hai vị vào trong, sau một lúc, cổng lớn mở rộng, bên trong đứng một người trung niên, mặc một bộ đồ vét tiểu quản gia nói. Hướng Thiên gật đầu sau đó mang theo Thiên Nhi tiến lên, bọn hắn theo vị quản gia này đi thẳng vào bên trong biệt thự. Hai người được dẫn đến một phòng khách sang trọng, ghế ngồi cũng êm ái, không biết làm từ vật liệu gì nhưng kiểu dáng giống sofa. Hướng Thiên cũng không quá bất ngờ, từ học viện, hắn đã xem qua sách lịch sử của thế giới này. Trải qua thời đại mặt thế, rất nhiều văn minh biến mất nhưng cũng có rất nhiều thứ được lưu lại. Mấy thứ vật dụng bình thường thì không cần nói đến, thế giới nào cũng khá giống nhau mà thôi. Đúng lúc này, một vị lão giả từ bên trong đi ra. Người này tuổi cũng đã sắp xỉ ra hắn. Trên mặt hiện do nếp nhăn rõ rệt nhưng cả người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, đôi mắt sáng có thần Bạch Gia Gia. Thiên Nhi bên cạnh hắn bỗng nhiên thốt lên kinh ngạc. Hương Thiên kinh ngạc hơn nhìn nàng, "Kaka đây là Bạch Gia Gia, lúc Kaka ở học viện, Bạch Gia Gia có đến y quán chúng ta mấy lần, còn ở lại qua đến." Thấy Kaka kinh ngạc nhìn mình thì Thiên Nhi liền nói. Hương Thiên gật đầu xem như hiểu, 3 năm hắn không ở trong y quán, có vẻ đã có nhiều chuyện xảy ra mà hắn không biết. Thiên Nhi, lâu rồi không thấy. Còn đây là Hương Thiên phải không? Ta nghe Gia Gia cháu nhắc đến cháu nhiều lần, bảo cháu đang theo học ở Vũ Thiên học viện a, mà Gia Gia cháu đâu? Vài Bạch Gia Gia này vừa thấy Thiên Nhi thì vui vẻ, hiền lành ngồi xuống đối diện liền hỏi, vâng, cháu chính là Hướng Thiên, một tháng trước vừa trở về từ thư viện. Gia cháu đã rời đi một tháng. Bảo một tháng sau nếu không trở lại thì bảo cháu đến đưa tâm ngọc bài này cho Bạch Gia Gia. Cháu không biết đây là ý gì. Không biết Bạch Gia Gia có biết không, Hướng Thiên có chút nóng lòng, muốn biết Gia Gia xảy ra chuyện gì nên liền đi thẳng vào vấn đề chính. Bạch Gia Gia này nhìn thấy ngọc kỳ lân phủ trên tay Hướng Thiên thì nhíu mày. Sau đó thì thở dài nói, có vẻ như cháu đáng rất muốn biết chuyện gì phải không? Cũng như thân phận của ta và Gia Gia cháu. Làm sao chúng ta quen biết? Hướng Thiên gật gật đầu chờ lão nói tiếp, ta tên là Bạch Vạn Y Liệt, là một vị chấp sự của Y Liệt Các. Gia Gia cháu cũng từng là một chấp sự của Y Liệt Các. Lúc còn trẻ, chúng ta rất thân, có thể nói là bạn chí cốt. Sau đó, 14 năm trước, gia đình cháu có chuyện, lúc đó cháu mới 4 tuổi, Thiên Nhi vừa mới được sinh ra, Gia Gia cháu đông nhiên một ngày từ chức chấp sự của Y Liệt Các, rồi biến mất. Lúc ta biết tin, đến tìm thì Gia Gia cháu đã rời đi 2 năm trước, ta có dịp đi ngang qua thôn Hư Thúy. Thấy trên bảng tên Y Liệt Quán có nét chữ quen thuộc nên muốn vào xem, không nghĩ lại gặp lại bạn cũ. Ta ở lại y quán một tuần, chúng ta nói rất nhiều chuyện. Lúc trước ta có tìm hiểu lý do vì sao Gia Gia cháu rời đi nhưng không tìm hiểu được gì. Gặp Gia Gia cháu ta mới hiểu rõ mọi chuyện, không nghĩ đến, một gia tộc nổi tiếng lại có một đám lòng lang dạ thú như vậy. Lão phát hiện mình lỡ lời, đành thở dài, ánh mắt có chút thấy này và thương tiếc nhìn Hướng Thiên. Hướng Thiên hiểu rõ ánh mắt của lão nhưng hắn chỉ cười cũng không để ý đến việc kia bây giờ. Thấy nụ cười không để ý của Hướng Thiên thì Bạch Vạn Ý liền kinh ngạc. Lão lắc đầu cười khổ, lão đã nghĩ sai, tưởng rằng khi lão lỡ miệng nhắc đến chuyện thương tâm kia, Hướng Thiên sẽ phản ứng dữ dội. Không nghĩ đến Hướng Thiên lại không chút phản ứng thái quá, thậm chí còn cười. Trong lòng lão lại đánh giá Hướng Thiên cao hơn một tầng, nói đến chủ đề chính, Gia Gia cháu đã từng nhắc đến việc lão có thể rời đi. Trong 2 năm nay, lão nhờ ta tìm hiểu tin tức về một nhóm cướp, 14 năm trước, lão bị bọn hắn cướp lấy đi vật quan trọng. Lúc cháu và Thiên Nhi còn nhỏ, Gia Gia cháu không dám rời đi, nhưng hai đứa giờ đã lớn, vì thế Gia Gia cháu quyết thử một lần lấy lại vật đó. Ta đã ngăn cản thậm chí muốn giúp nhưng bị Gia Gia cháu ngăn cản. Lão nói, việc này lão chỉ có thể tự mình làm. Hướng Thiên nhướng mày, cuối cùng cũng nghe được tin tức chính, liền hỏi nhóm cướp nào? Bọn chúng đang ở đâu? Cháu muốn tìm Gia Gia. Tìm bọn chúng, Bạch Vạn Y Lì nhướng mày nhìn Hướng Thiên hỏi không, Gia Gia bảo một tháng sau nếu không trở về thì để Thiên Nhi ở đây, rồi cháu nên trở về học viện, cho đến lúc ra trường. Hướng Thiên nhìn Bạch Vạn Y Lì cười, nụ cười này rất bình thường nhưng trong mắt Bạch Vạn Y Lì thì trở nên kỳ quái. Chỉ nói chuyện một lúc mà hắn thấy thằng nhóc này cực kỳ kỳ quái, nói đến chuyện thương tâm nó cũng cười, nói đến chuyện Gia Gia mình có thể gặp nguy hiểm, nó cũng cười. Lão cảm thấy tên nhóc này tâm lý không bình thường, là một kỳ nhân hay là một tên điên, rất khó nói quảng ra, lấy tin tức của nhóm cướp Bạch Ngân cho vị tiểu huynh đệ này. Bạch Vạn Y Lì cũng không suy nghĩ nhiều, lão tin chắc sau khi xem tin tức nhóm cấp thì đứa nhóc này sẽ biết mình nên làm gì. Chương 385, núi Bạch Ngân. Dãy núi Bạch Ngân nằm trên địa phận phía đông của Đế quốc Huyền Vũ. Nó nổi tiếng với những đỉnh núi sang sát nhau đến khó tin, đỉnh núi được bao phủ bởi mây trắng lượn lờ, chẳng khác gì tiên cảnh. Các dãy núi được bao phủ bởi một màu xanh sẩm của cây cối chẳng chịt, phần lớn đều là cổ thụ cực kỳ cao. Các dãy núi được kéo dài đến gần như vô tận, địa hình của dãy núi Bạch Ngân cực kỳ phức tạp, với những con đường nhỏ khúc hiệu đến kỳ quái đến nỗi người địa phương nhiều lúc cũng lạc đường. Dãy núi Bạch Ngân ngoài nổi tiếng bởi các dãy núi cao và hiểm trở, còn nổi tiếng bởi một đám cướp khét tiếng, nhóm cướp Bạch Ngân. Bọn chúng cực kỳ man dợ và nguy hiểm, mỗi lần xuất thủ đều là cướp giết. Thôn dân quanh đó hầu như diệt tuyệt, đến cả trẻ nhỏ bọn chúng cũng không bỏ qua đặc biệt, nhóm cướp này hành động rất có trật tự và kỷ luật. Mỗi lần xuất thủ cực kỳ nhanh, khi người chính phủ đến nơi thì bọn chúng hoàn toàn biến mất khỏi địa điểm đánh cướp. Có lần chính phủ phái người đến chinh phạt chúng, trận chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, nhóm cướp Bạch Ngân dựa vào hiểm trở của núi mà chém giết tất cả người chính phủ kéo đến. Sau khi chiến thắng, chúng chặt đầu từng người chính phủ phái đến treo ở ngọn núi phía nam của dãy Bạch Ngân, khiến cả ngọn núi biến thành tử địa. Thậm chí đêm đến đều có tiếng rú dài và tiếng kêu thảm thiết khiến cả ngọn núi trở thành cấm địa. Lần thất bại thảo phạt đó đã khiến cả vùng phía đông của đế quốc rung động trước độ man dợ của đám cướp Bạch Ngân. Cánh ngọn núi Bạch Ngân khá xa có một huyện thành nhớ tên là Ngân Thủ. Ngân Thủ huyện thành người dân thưa thớt đu gọi là huyện thành nhưng rất nghèo nàn. Hai bên đường cũng không buôn bán gì nhiều, chủ yếu là một số món ăn nhanh và các loại tạp vật cần thiết cho sinh hoạt. Nhà cửa ở đây đều được đóng kín, người đi lại trên đường rất thưa thớt. Trên con đường trong trải, đang có một thanh niên đầu trọc, mặc áo khoác đỏ cổ cao có viền đen đang chậm rãi đi trên đường lớn. Người này chính là Hướng Thiên. Sau khi biết được tin tức từ Bạch Vạn Ý hẳn đã dùng 2 ngày để sắp xếp mọi chuyện trước khi lên đường đi đến huyện Ngân Thủ này. Thiên Nhi được hắn sắp xếp ở lại trong nhà Bạch Vạn Ý trước khi đi nàng còn muốn đi theo nhưng nghe nói dối chỉ về học viện nên nàng cũng không đòi theo nữa. Có vẻ trước khi rời đi đã dặn dò nàng kỹ về việc này. Hôm đó, hắn cũng gặp lại Tôn Như và sư huynh của nàng. Bọn họ nói đã phát hiện tin tức của gia gia Hướng Thiên, đúng như tin tức, gia gia hắn đang hướng phía đông mà đi. Một số những kẻ gác đêm quanh vùng thấy lao điều này làm cho Hướng Thiên chắc chắn gia gia mình nhắm vào nhóm cướp Bạch Ngân. Nhưng có một điều khó hiểu, gia gia hắn chỉ là một trung đẳng phù thủy, mà thủ lĩnh của đám cướp này lại là cao đẳng, vì sao gia gia hắn còn dám đến? Món đồ gì khiến lão liều mạng như vậy? Thấy mặt trời sắp xuống bóng, Hướng Thiên lượn một vòng quanh huyện tìm chỗ dừng chân chấn đi một lúc cuối cùng hắn mới thấy một quán trọ nhỏ, quán trọ này khá là đơn sơ nhưng cũng có nhiều phòng trống. Hướng Thiên vừa bước vào thì nhíu mày, trong quán trọ đang có mấy nhóm người dùng cơm. Trong đó đều có phù thủy, thấp nhất là sơ đẳng cấp 3, cao nhất là trung đẳng cấp 3 khách quan, mời sang bên này. Một tên tiểu nhi hay bồi bàn gì đó chạy ra đón Hướng Thiên. Vừa đi tên này vừa hỏi ngài dùng bữa hay ở trọ, ta ở trọ nhưng trước đó muốn dùng bữa. Hướng Thiên gật đầu nói. Tên tiểu nhị đưa hắn đến một cái bàn trống. Hướng Thiên gọi một vài món ăn rồi ngồi chờ ta hỏi ngươi, vì sao trong huyện này lại vắng vẻ như vậy? Lúc tiểu nhị mang thức ăn lên, hắn liền hỏi. Hắn nhớ rõ huyện này cách khá xa dãy Bạch Ngân. Nói sợ cướp mà vắng vẻ đến mức này thì không đúng. Tiểu nhị kinh ngạc nhìn hắn, sau đó thấy người này thực sự không biết mới nhỏ giọng nói ngài chắc từ nơi khác đến nên không biết. Trong huyện này có thứ không sạch sẽ. Mỗi đêm đều đi lại trên đường vì thế mà người trong huyện vội vàng chuyển đi, không thì cũng khoa cửa nhà thật kỹ dù ngày hay đêm. Vì thế khách đến huyện này càng lúc càng ít quỷ quái gì khiến một huyện biến thành thế này. Kẻ gác đêm đâu? Hướng Tiên nhướng mày, làm thế quái nào đi chỗ nào cũng gặp mấy chuyện này. Hắn lắc đầu cười khổ nhưng nghe tin tiếp theo mới khiến hắn kinh ngạc khách quan không biết chứ đám quái dị này chính là một đội quân. Gần 10 năm trước được cử đi xử lý đám cướp Bạch Ngân. Không nghĩ đến toàn quân bị diệt, bị treo đầu tên núi. Chính phủ lại không cử người mai tán khiến họ hoán giận, biến thành ma quỷ mấy năm nay, quanh đây vì nhóm cướp Bạch Ngân, không có huyện thôn nào, huyện này chính là huyện gần nhất núi Bạch Ngân nên đám ma quỷ mới đến đây. Chính phủ thì lại không đủ nhân thủ để phải đến, đến cũng không dám đối đầu một đội quân ma quỷ. Tiểu nhị lấm la lấm lét nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới nhỏ giọng nói với Hương Thiên ngài có thấy mấy vị bên kia không, bọn hắn đến để trợ giúp đấy. Chính phủ phát ra thông báo nếu ai tiêu diệt được quân đoàn ma quỷ này, tất có được thưởng lớn. Hướng Thiên nhận tên tiểu nhị này là một tên nhiều chuyện, hỏi một câu đã tuần ra hết mọi tin tức thấy ngươi cũng thật thà, đây cho ngươi. Hắn ném cho tiểu nhị ít tiền rồi đi. Tiền ở thế giới này vẫn là tiền giấy, được chia ra nhiều loại mặt tiền khác nhau, rất dễ dùng nhưng cũng khó kiểm soát. Chính phủ để tránh bị xuất hiện tiền lậu mà thuê một nhóm phù thủy in dấu đặc biệt cho tiền chính gốc. Nói chung dễ dùng nhưng kiểm soát cũng rất mệt. Dùng bữa xong, Hướng Thiên được tiểu nhị đưa đến phòng mình. Sau đó, hắn cũng liền đã tọa trên giường. Trước khi đến núi Bạch Ngân, hắn cần tăng lên thực lực của mình. Chương 386, đột phá đỉnh, hiển thị thông tin ký chủ, Hướng Thiên, Hỗn Ma huyết mạch, pháp lực 820 trung đẳng cấp 2, vô sắc, bóng tối, Phật lực, phép thuật dịch cân tẩy tủy kinh, đệ ngũ quan 625-800, kim trung trạo, đệ ngũ quan 617-700, giáo bóng tối, không rõ cấp bậc, tinh thần lực 300 sức mạnh, 1200 độ bền, 1200 nhanh nhẹn, 1200 điểm phép thuật, 400, phân phối điểm trạng thái, vũ khí linh hồn, ngọn giáo bóng tối, biến hình đa dạng, danh hiệu, quỷ sát, bá đạo, không lý lẽ. Hướng Thiên nhìn thông tin của mình mà thở dài, thật sự không tệ nhưng còn quá yếu. Vẫn cần tu luyện rất nhiều nếu hắn còn muốn bước ra khỏi thế giới này. Danh hiệu hắn cũng thay đổi rồi, danh hiệu này chả có tác dụng gì nhiều chỉ là danh tiếng của hắn ở thế giới này. Nó thay đổi trong mặt, chỉ cần có người biết việc hắn làm thì danh hiệu lại biến đổi. Chủ yếu là càng nhiều thì danh hiệu hắn càng đổi càng nhanh. Còn về bây giờ, hắn muốn đột phá đệ lục quan của hai môn Phật môn ma pháp. Chỉ cần đột phá hai môn ma pháp này, thể chất hắn sẽ tăng mạnh một lần vì thế không cần phí điểm để tăng từng môn. Thứ hai là tăng lên pháp lực, chỉ cần pháp lực đủ, hắn thoải mái chiến mà không cần lo hụt hơi hệ thống, đột phá hai môn ma pháp, dịch cân tẩy tủy kinh và kim trung trạo. Sau đó còn lại điểm thì dồn vào pháp lực điểm, hệ thống chuẩn bị giúp ký chủ tăng cấp. Hướng Thiên nhắm mắt, cả thân thể hắn đông sáng bừng lên ánh sáng vàng. Phật lực hiện rõ ràng, thân thể hắn bắt đầu tiết ra một ít chất bẩn qua da lòng cờ giặc xương cốt Hướng Thiên bắt đầu kêu lên răng rắc, sau đó là một tiếng nứt vỡ. Bên ngoài hắn xuất hiện một hình ảnh cự trùng, xen lẫn màu vàng cùng một chút xanh. Có điều ảo ảnh cự trùng còn rất nhạt, vẫn không rõ ràng. Cuối cùng, Phật lực thu lại, năng lượng phép thuật chuyển sang vô sắc sau đó nhanh chóng kéo lên ở ngực hắn, bình chứa ma pháp xuất hiện một lực hút nhỏ, bên ngoài trước ngực xuất hiện một vòng xoáy năng lượng nhỏ. Năng lượng vô sắc liên tục kéo lên một tiếng nổ nhỏ vang lên, thân thể Hướng Thiên được năng lượng vô sắc bao phủ. Hướng Thiên mở bừng hai mắt, sau đó thở ra một ngụm trọc khí. Hắn không vội đứng dậy mà chậm rãi hoạt động các bộ phận thân thể. Sau một khoảng thời gian, hắn thích ứng với sức mạnh mới, hắn mới đứng dậy, liền lấy một thùng nước tiểu nhị để sẵn để rửa sạch chất bẩn trên thân thể. Hướng Thiên cảm nhận được mỗi lần đột phá một cảnh giới dịch cân tẩy tủy kinh, chất bẩn bị bài tiết ra cũng ít đi, có thể thấy, chất bẩn trong cơ thể hắn ít đi qua mỗi lần đột phá. Hắn thay một bộ áo quần mới, sau đó đã tọa lần nữa. Hắn muốn ổn định lực lượng trong cơ thể, mỗi lần dùng hệ thống tăng lên sức mạnh, dù vừa rồi hắn đã làm quen lực lượng mới, nhưng tay chân và thân thể không mượt mà như bình thường, đặc biệt lúc chiến đấu, cảm thấy xuất lực không đúng, đây là kinh nghiệm mỗi lần dùng hệ thống tăng sức mạnh, đặc biệt kiếp trước. Hướng Thiện nhập định đến nửa đêm thì mở bừng hai mắt. Một luồng khí lạnh từ ngoài cửa thổi qua thân thể hắn làm da thịt nổi lên một lớp da gà. Phải biết cơ thể hắn rất mạnh, bây giờ đã đột phá đến cao đẳng phù thủy, nhưng luồng khí lạnh này lại khiến hắn nổi da gà, thật sự không đơn giản mà nó chứ, huyện này là cái quái gì mà âm khí và quỷ khí, còn có ma khí đậm đặc đến mức này. Nếu người bình thường sống trong huyện này không ốm yếu thì cũng bệnh đến mất nửa cái mạng. Nói đến âm khí, quỷ khí hay ma khí đều thuộc về cấp bậc M quỷ, ác quỷ và ác ma. Bất kỳ con quỷ nào trong người sinh ra đều có âm khí, đột phá thì sẽ quỷ khí, đột phá thì mang ma khí. Hướng Thiên không biết mình may mắn hay xui quẩy. Vừa trở về đến y quán thì gặp hai con ác quỷ cấp 3, mới chạy đến huyện này lần đầu thì gặp một đám quái quỷ rồi, đây là tặng điểm phép thuật sao? Vậy thì chơi thôi, xem quân đội quái quỷ hình dáng như thế nào. Hắn phất tay áo, đi ra khỏi phòng, vừa bước ra thì kinh ngạc phát hiện ở phòng dùng cơm lúc chiều đang có rất nhiều phù thủy đúng cùng một chỗ. Bọn hắn đang chờ đợi điều gì đó, bọn họ đang chờ gì thế? Hướng Thiên nhìn thấy tiểu nhị chạy ngang qua thì tóm lại hỏi: "A, là khách quan, nghe nói là đang chờ người chính phủ đến." Tiểu nhị thấy Hướng Thiên thì kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng nói: "Vị khách quan này rất phóng khoáng nên hắn cũng vui vẻ trả lời." Hướng Thiên gật đầu, cũng đúng, nếu không có đám kia chứng kiến, vậy ai trả tiền liệu mạng cho bọn hắn? Có điều đám người này lần này xui xẻo rồi, bọn họ hình như không cảm nhận được ma khí thì phải, nếu không đã chạy từ lâu mới đúng, sao còn đúng đây đúng lúc này? Bên ngoài dồn dập tiếng bước chân chuyển đến. Hướng mắt nhìn ra nhìn thấy một đám kẻ hành quyết đang đi đến. Bọn họ chỉ có 5 người nhưng 5 người này đều khá là bất phàm. Người dẫn đầu là một trung niên khoảng 40-50 tuổi, thực lực là cao đẳng phù thủy nhưng không biết hắn cấp bậc nào. Theo sau là 4 người trẻ tuổi khoảng 18-20. Bọn họ thực lực thật sự không thấp, đều là trung cấp phù thủy cấp 2 và cấp 3. Vừa đến nơi, trung niên liền tiến lên một bước nói lớn với giọng khàn khàn: "Ta là Ngũ Nhạc, hôm nay đại diện cho chính phủ cảm ơn mọi người ở đây đã đến giúp đỡ. Trước mặt việc đã rất cấp bách, quân đoàn quái dị đã đến ngoài thành. Ta hy vọng mọi người ở đây giúp đỡ toàn lực, chính phủ tất có hậu tạ cho mọi người được." Mấy người trong lòng hét một tiếng, chưa kịp giới thiệu gì nhiều, quân đoàn quái dị đã đến bên ngoài, thế nên tất cả mọi người đều xách lên vũ khí của mình mà đi nhanh ra ngoài đón tiếp kẻ địch. Hướng Thiên nhìn đám ô hợp này mà lắc đầu, đúng là có cường giả cao đẳng phù thủy nhưng một đám ô hợp như vậy muốn chiến với quân đoàn quái dị thì thật đúng là đi chịu chết. Hướng Thiên đi theo đám ô hợp này ra ngoài huyện, vừa đến nơi thì hắn há hốc mồm trợn trừng trừng nhìn phía trước cái quái gì thế kia. Chương 387, ẩn mình bên ngoài huyện ngân thủ, không khí trở nên cực kỳ quái dị. Mặt đất như được chỉ đôi, một bên đang đứng là phù thủy của loài người, kẻ địch là đám đầu lâu to lớn nhe răng múa vuốt, đám đầu lâu này không có thân thể chỉ có từ cổ lên. Không khí trở nên ngưng trọng cực kỳ, đám người hơi hợp giờ này mới nhận ra mình đang đối diện với kẻ địch mạnh đến mức nào. Một số kẻ trong lòng đã có ý định rút lui. Ngũ Nhạc cười lạnh nhìn mọi người nói: "Các ngươi giờ đã không có đường lui. Nếu bỏ chạy, tên các ngươi sẽ được đế quốc vinh danh cao nhất." Hắn mỉa mai nhìn mọi người. Trước mặt hắn, đám đầu người cao nhất cũng chỉ là ác quỷ cấp 3, vì thế mà hắn không chút sợ hãi. Có điều hắn đâu có biết, ẩn sâu bên trong đám đầu quỷ, có một ánh mắt ma mị đang nhìn hắn cười dữ tợn. Hướng Thiên nghe tên Ngũ Nhạc nói thì cười lạnh: "Chính phủ ở thế giới nào cũng vậy, thủ đoạn thật không kém, nhưng các ngươi quên một điều, thế giới này cường giả vi tôn, không đủ lớn mạnh, không làm nên chuyện." Hắn đứng khá xa đám người, cũng không có ai chú ta đến hắn. Có điều, hắn cảm nhận được điều không bình thường của quân đoàn quỷ quái này. Trong không khí lâu lâu mới truyền đến chút ma khí, rất khó để các phù thủy ở đây nhận ra điều này. Nói đến thì điều này đáng sợ đến mức mà đám quỷ nhà có đứng đầu, và linh trí của nó cũng không thấp. Nếu xảy ra chiến đấu, người bị thiệt tất đám người kia gồ ngặt thì ngắn, nhưng chỉ mấy giây đám quỷ đã khởi động công kích. Những cái đầu thôi nhưng chúng di chuyển rất nhanh bằng cách nhún nhảy. Chỉ một hai cú nhảy đã đến gần đám người Ngũ Nhạc giết, không biết thằng nào giành háng, quái dị chưa đến đã hét lớn. Kỳ quái là nghe thấy tiếng hét thì đám Ngũ Nhạc như nhận được kích thích, xông lên chém giết. Hướng Thiên nhìn hai bên lao vào nhau mà trợn mắt há hốc mồm, đám này bị điên hay sao? Quái dị rất đông, cái đầu lại cực lớn, thế mà nhóm 5 nhóm 3 lao vào vòng vây của bọn chúng, khiến bọn chúng lợi dụng cơ hội này mà nhảy mạnh ra sau lưng đám người Ngũ Nhạc đang lao lên, bao vây bọn họ vào giữa. Kỳ quái, đám người này bị ngu sao? Hướng Thiên khó hiểu nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, lỗ mũi hắn ngửi thấy mùi kỳ quái, vội vàng nín thở, trong lòng giật mình. Hắn meo mắt thì phát hiện đám người Ngũ Nhạc hai mắt đỏ bừng, tơ máu hiện rõ trong mắt, thì ra là thế. Ma khí mê thảo, Hướng Thiên có thể nhìn ra, đám quái dị này không bình thường chút nào. Không đúng hơn là tên ác ma đang ẩn trong đám này. Tên ác ma này trí tuệ không thấp, thủ đoạn cao tay. Ma khí mê thảo, một loại thủ thuật của ác ma, trên người sẽ tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, chúng có hiệu quả như tạo ảo giác, khiến tâm người dễ kích động, đối mặt với ác ma, phù thủy hay người thường rất khó chống cự lại loại ảo giác này. Có vẻ như hắn mục tiêu không phải người thường mà đám phù thủy này, vì thế mà người trong huyện này không có chuyện gì. Nó đợi đến số lượng phù thủy đạt được số lượng nhất định, sau đó liền xuất thủ. Cảm thấy tình hình không ổn lắm, Hướng Thiên lùi lại, ẩn vào trong bóng tối, thân thể hắn bỗng nhiên trùng xuống, như một con báo săn chờ đợi con ngồi. A, thương vong bắt đầu xuất hiện, đám người Ngũ Nhạc bắt đầu bị ép đến không chịu nổi. Vừa rồi, đám người Ngũ Nhạc vừa lao lên thì liền bị đám quái dị đầu to bao vây. Chúng xông lên chỉ mấy con đầu to, còn tất cả đều tỏa ra hai bên, vừa bị vây thì đám người Ngũ Nhạc liền tay chân luống cuống, khó mà xuất thủ toàn lực. Đám quái dị này cấp vật nào cũng có, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ điên cuồng. Miệng lớn luôn hạ rộng, chúng như gió bão điên cuồng táp đến nhóm người bị vây. Người bị vây khá đông, lại mất đi sự bình tĩnh khiến thương vong xuất hiện nhanh chóng nhanh đột phá vòng vây. Chúng ta bị mắt bẫy rồi. Tiếng quát của Ngũ Nhạc vang lên. Có vẻ lão đã lấy lại bình tĩnh, trong mắt kia đỏ cũng giảm, pháp lực bắt đầu phun trào hỏa quyền, lão búng người lên cao, năng lượng phép thuật hội tụ ở nắm tay. Khi đến cực hạn, lão tung ra một quyền vào hư không, quyền ảnh hóa thành một hỏa quyền lớn, công kích đến đám quái dị đầu to. Hỏa quyền đánh trúng mấy đầu quái dị đang bao vây bọn họ, khiến chúng nổ tung nhanh lao ra. Mưa máu đen phun trào, một con đường mở rộng trước mắt bọn hắn, kèm theo một tiếng quát lớn của Ngũ Nhạc vang lên. Ngay khi đám người định lao ra vòng vây của quái dị, một cột ma khí công kích đến đám người, mục tiêu chính là Ngũ Nhạc Cầm.